Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 8 2020. Hôm nay chúng ta học tiếp đoạn thơ mà tuần trước còn sót lại cho tới hôm nay. Mình sẽ đọc lại cho các vị nghe. Đây là cái bài thơ của ngài Quyền Sa Sư Vị. Ngài có hai câu thôi nghe, tức là bài Xứ Xứ Chân, Xứ Xứ Chân, Trần Trần Tận Thị Bản Lai Nhân. Thế là hai câu kế là mình không biết làm sao, tại vì tìm không ra cái bản của ngài Quyền Sa Sư Vị, cho nên mình tạm thêm vô thôi. Khởi tâm động niệm phi tha vật, bất ly đương xứ nhậm thừa đương. Thế thì mình giải thích cái bài thi kệ này bằng cái văn xuôi để chúng ta đi vô, và đây là một phương pháp hành trì. Dường như nó có cái nét đặc thù của thiền đốn ngộ ạ. Xứ xứ chân, xứ xứ chân có hàm nghĩa rằng là cái chỗ nơi nào nó cũng là biểu hiện của pháp thân cả. Hay nói cách khác là nếu ta liễu đạt được cái con đường của thiền đốn ngộ á, thì các vị nhận ra rằng là nơi nào nó cũng biểu lộ cái pháp thân của các vị, từ cọng cỏ cho tới chiếc lá, cho tới con người, cho tới mảnh mây, cho tới đất trời. Đó là nói việc hướng ra bên ngoài nghe. Thế thì hướng vào bên trong, thưa đại chúng rằng là cái khởi tâm động niệm của các vị nó cũng là thể chân thật luôn. Nó không hàm nghĩa rằng là những buồn vui của ta đó là thể chân thật, mà nó hàm nghĩa rằng là mọi cái điều kiện nó đến với các vị đều là cái nhân duyên để cho các vị phản quán, các vị hồi quan lại để sống được với cái thể chân thật hiện tiền bất động. Hay nói cách khác là sống với cái tâm nhận biết sáng tỏ hiện tiền. Cho nên cái từ xứ xứ chân, xứ xứ chân này đó là một cái gợi ý rất là tuyệt vời để cho người tu chúng ta thực tập. Trần trần tận thị bản lai nhân, tức là từng hạt bụi, từng hạt bụi nó đều hiện rõ cái mặt mũi thật của chính ta thôi. Mặt mũi thật của chính ta được gọi là bản lai diện mục thật. Cái từ này thì trong thiền đốn ngộ người ta dùng rất là nhiều nghe. Ví dụ như Lục Tổ Huệ Năng lần đầu tiên khai thị cho Huệ Minh, lúc đó thì ông chưa là Lục Tổ Huệ Năng, tức là đã được pháp y của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn rồi. Thế nhưng mà lãnh cái pháp y rồi phải chạy trốn, tại vì trong cái đạo tràng người ta tới 500 đồ chúng, nhất là có Thượng Tọa Thần Tú là một vị pháp sư giỏi đương thời. Thế rồi một anh chàng cư sĩ chưa xuất gia gì cả, chưa thọ giới sa di giới tỳ kheo chi, chỉ mới tập sự trong chốn tổ được 8 tháng thôi, rồi sau đó rồi được tổ truyền cho pháp y, cho nên phải trốn về phương Nam. Và trên con đường trốn về thì đồ chúng của pháp hội ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn phải rượt theo. Rượt theo để làm chi? Giật lại cái pháp y, tại vì pháp y đó nó là biểu tượng của người kế thừa tổ vị mà. Và các vị thấy là cái tình trạng ngày xưa người ta giành nhau về cái chức vụ tổ sư nó cũng không có đơn giản. Nó cũng xảy ra cái chuyện là rượt nhau suýt chết. Thưa đại chúng rằng là trên con đường chạy về phương Nam đó thì có một người vốn là một võ tướng xuất thân. Ông sải ngựa rượt theo, cho nên cuối cùng là bắt kịp Lục Tổ Huệ Năng, là ngài cũng sợ quá, ngài để cái y ở trên cái phiến đá, ngài núp trong bụi. Thế rồi Huệ Minh nhà ta rượt tới nơi. Cầm cái pháp y lên là cầm không được. Thế rồi ông quản hồn, ông nghĩ rằng đây là cái biểu tượng của chư Phật và chư Tổ sư truyền đạt để minh chứng rằng là người có được cái trình độ liễu ngộ sâu xa thì mới đón nhận được. Ta đâu có thể dành ngang xương vì cái sức khỏe của ta hay là sự gian lận của ta. Thế rồi mới kêu này nhân giả, ta đến đây là vì muốn học Pháp chứ không phải là muốn đọt Pháp y. À, các vị lưu ý nghe cái từ nhân giả có nghĩa là này cư sĩ ông ra đây. Ta đến đây là vì muốn học Pháp với ông chứ không phải là giật cái Pháp y. Thế là Ngài Huệ Năng, Ngài mới ra, Ngài ngồi đàng hoàng, Ngài nói nếu thực sự mà ông vì muốn học Pháp á, thì ông phải lắng tâm lại, đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác. Lúc bấy giờ ông nói cho ta biết cái gì là mặt mũi thật của chính ông. Đó là cái câu bản lai diện mục. Ở đây thì người ta dùng cái từ là bản lai nhân, cũng có nghĩa vậy nghe. Rồi mình trở lại cái chuyện Pháp Y Lục Tổ. Lục Tổ khai thị cái câu đầu tiên là khi ông không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì cái gì là mặt mũi thật của ông? Có nghĩa là cái gì là pháp tánh của ông, pháp thân của ông, hay là tâm Phật của ông, hay là thể chân như bất động thường hằng trong cái hình này sinh diệt của ông hãy nói cho ta nghe. Thưa các vị, đây là một câu khai thị đầu nguồn của Thiền Tông. Nó cho chúng ta cái nhìn điều thứ nhất, ngộ được đạo rồi, thấy được con đường tu chân thật rồi, thì lời nói của ông từ lúc ông vẫn còn là một cư sĩ đang đi trốn cho tới khi ông khai mở đạo tràng được chính danh là vị Lục Tổ. Thưa các vị, là từng lời trong Pháp Bảo Đàn không khác gì câu nói ban đầu này cả. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, từ đó dòng thiền từ bắt đầu thế kỷ thứ bảy cho tới ngày Quyền Sa Sư Bị vào thế kỷ thứ chín, thứ 10 gì đó, tức là vài trăm năm sau, thì các vị thiền sư kế thừa dòng của Lục Tổ Huệ Năng, tức là kế thừa dòng Tàu Khê đó, thưa đại chúng rằng là cũng một mạch như vậy. Hay nói một cái từ nó rất là cảm hứng của truyền thống thiền, đó là dòng máu Tàu Khê vẫn đỏ thắm từng giọt không những cho tới cuối thời của Thiền Tông sửa soạn chấm dứt, tức là tới cái lúc mà Ngài Hư Vân, Ngài hành đạo. Thưa đại chúng rằng là những câu khai ngộ của Ngài Hư Vân cũng không khác gì như vậy cả. Và thậm chí là có những nhánh thiền của Lục Tổ, tức là nhánh thiền của Lâm Tế hoặc của Tạo Động sang qua Việt Nam, thì những vị tổ khai mở dòng thiền vào đàng ngoài đàng trong, tức là giai đoạn của đất nước Việt Nam chúng ta qua phân đó, phân tranh đó, những ngôn ngữ các thiền sư cũng không khác điều này nhé. Cho nên cho chúng ta cái nhìn rằng là người nào thấu ngộ được tâm yếu rồi, thì thưa các vị là ngôn ngữ của họ, cách giải thích và hướng dẫn người ta tu tập không khác gì trong quá khứ cách đây mười mấy thế kỷ cả. Từ thế kỷ thứ 7 cho tới hôm nay thế kỷ 20, 13, 14 thế kỷ đi ngang qua không khác gì nhau. Đó là nét thứ nhất. Ta học về một chút lịch sử dòng thiền này, nó vốn là từng giọt máu của Tàu Khê trải ngang qua dòng lịch sử, trải ngang qua thời gian không gian, thưa các vị chưa bao giờ bị pha tạp. Máu là máu, không hề là nước lã nghe. Thiền đốn ngộ là thiền đốn ngộ. Thưa các vị, không đi vô cửa này rồi thì nói trăng nói cuội chi, thưa các vị là cũng chưa dính dáng chi với dòng thiền đốn ngộ cả. Thế rồi nếu mở được cánh cửa thiền thì thưa đại chúng rằng là lời lời hợp với tâm của chư Như Lai. Đó là mình giải thích một cái chiều dài lịch sử để minh chứng rằng cái từ trần trần tận thị bản lai nhân này nó có một cái nguyên do xuất xứ rất là xa trong cái dòng chảy của thiền Lục Tổ Huệ Năng là như vậy. Và trở lại câu này, trần là gì? Trần là từng hạt bụi nghe. Từng hạt bụi, thưa đại chúng rằng nó đều biểu hiện được từ nơi tâm thức của các vị, tức là nó đều ở trong pháp tánh thân của các vị cả. Cái điều này nếu mình phải giải thích dài dòng thì nó có rất là nhiều tầng nghĩa để hiểu nghe. Cái tầng cạn nhất, thưa các vị, giữa không gian mênh mông và thời gian vô cùng này không có thứ chi không từ tâm của các vị mà sinh ra cả. Và ở mức độ dễ thăm dò nhất là thế này. Ví dụ như không có mặt của các vị thì mọi vật, mọi hiện tượng dưới đất trời này các vị làm gì có thể đặt nó tên nọ tên kia. Và không có cái chủ thể nhận thức thì thưa những đối tượng nhận thức đó, tức là những cái đối tượng không nương vào đâu để biểu hiện được cả. Cho nên mọi vật, mọi sự kiện trong cái dãy ngân hà này, thưa các vị, vì có con người cho nên nó hiện thành, mọi thứ nó có tên gọi, nó được sắp đặt là từ ý thức của anh. Thậm chí từ ý thức của anh, nhận thức của anh, nó mới hình thành cái chi? Hình thành thiên đường địa ngục luôn á. Có những triết nhân châu Âu thưa đại chúng rằng họ nói là Chúa sinh ra từ bản thân họ, tại vì nếu không có họ thì không có Chúa. Tất nhiên là cái lĩnh vực triết lý này nó mênh mông, chúng ta không có đi vô, chúng ta chỉ đi vô cái gốc của đạo Phật. Chúng ta nhìn là thưa các vị, cái bản chất tâm sinh diệt của các vị, nó đã tạo thành bao nhiêu thứ giữa cõi trần này rồi. Mọi cái buồn vui nó cũng từ tâm sinh diệt của các vị. Rộng hơn là mọi cái tiến bộ hoặc thụt lùi xã hội nó cũng từ tâm sinh diệt của ta. Từ cái chiếc xe cọc cạch cho tới chiếc phi thiền vượt ngoài không gian, nó cũng từ tâm thức của các vị hình thành. Thế rồi dội ngược nó về bên trong, những nỗi buồn niềm vui nhỏ như là một mảnh mây, dày như là một cơn bão, thưa đại chúng rằng nó cũng từ tâm sinh diệt của các vị hình thành. Tại vì tâm nó làm nền tảng cho mọi cảm xúc, nền tảng cho mọi cảm thọ. Thế cho nên ở cấp độ trung bình mà nhìn thì thưa các vị, mỗi thứ buồn vui nơi tâm thức các vị nó đều từ tâm sinh diệt của các vị mà hiện khởi. Rồi cái tầng sâu xa, thưa đại chúng rằng là cái tâm sinh diệt ấy nó nằm từ đâu vậy? Nó cũng từ cái bản tâm bất động của các vị mà có mặt nghe. Có thể dùng cái ví dụ dễ hiểu là thế này: pháp tánh thân của các vị, hay là tâm vô sinh bất động của các vị, thể như như của các vị, nó là tự thể niết bàn. Nó vốn là đồng đẳng với mười phương ba đời chư Như Lai, cái trạng thái tâm bất động vô sinh này. Thưa các vị, nó là nguồn của vũ trụ vạn hữu à, nó sinh ra thời gian và không gian à. Ta vốn từ đó mà có mặt, chứ không phải ta là từ cái chỗ nào có mặt cả. Tạm ví dụ nó như là biển mênh mông, và cái hiện tượng của sự có mặt trong một kiếp đời này nó không gì khác ngoài một cái bọt bóng rất là mong manh nổi lên giữa biển thôi. Thế rồi bọt bóng nó nổi lên trong khoảng thời gian, ví dụ như bọt bóng thì nó rất là ngắn, có một chút xíu thôi, nhưng mà bọt bóng đời người thì nó nổi theo cái thời gian ta tính nó là 100 năm. Thế rồi từ đâu nó có mặt vậy? Thưa các vị, là từ nước nó biểu hiện lên, thế rồi nó mất đi, tức là nó tan biến, nó trở về với cái chi vậy? Nó trở về với nguồn nước, biển nghe. Thế thì thưa các vị rằng là trần trần tận thị bản lai nhân, ở cái tầng sâu sâu nhất để hiểu đó là một đời sống này, thân tâm này, nó khởi lên từ cái biển giác tánh rất là mênh mông. Nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt là do vì ta chưa có năng lực thể ngộ được điều này. Ta cứ nghĩ ta là thân, ta cứ nghĩ ta là những ý nghĩ buồn vui, ta cứ nghĩ ta là những dòng suy nghĩ nghiệp thức. Cho nên mình chưa trở về với cái nguồn linh pháp tánh của mình đó thôi. Nếu mà mình nhận ra được điều này là thưa các vị là mỗi một sinh thân, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó không có vượt ngoài cái pháp tánh thân Như Lai bất động. Hay nói cách khác là thế này, dễ hiểu hơn nữa là mỗi cái buồn, cái vui của các vị nó sinh ra là nó biến mất và hư vô. Và hư vô đó là chi? Là cái nền để cho mọi buồn vui sinh diệt nghe. Và hư vô đó không phải là cái rỗng không bên ngoài, hư vô đó là cái thể tâm của các vị. Các vị không nhận ra thì thưa đại chúng rằng mình cứ chìm trong buồn, trong vui, trong hờn, trong giận, mình cứ sinh sinh diệt diệt và mình cứ quay tròn, bị nó nhận chìm trôi lăn, mình chìm trong khổ não. Thế nhưng mà mình nhận ra được mình chính là pháp tánh, hay dùng cái cách thức giải thích của mình lâu nay đó, nhận ra được rằng là anh không phải là những buồn vui, anh là cái biển tâm giác ngộ chiếu sáng, nó nhận biết được mọi thứ buồn vui đang sinh đang diệt. Thế thì ngay lúc buồn vui đang sinh đang diệt ấy, thưa đại chúng rằng là tự nhiên mình không còn bị buồn vui dắt dẫn nghe, mình an trú được ngay cái thể tâm bất động của mình. Mình nhìn cái buồn vui nó sinh diệt như trò chơi thôi. Lúc bây giờ mình là biển mênh mông, cho nên mình nhìn thấy nó thành, nó tụ, nó tan, không có gì lay động được mặt biển cả. Rồi từ cái điều này các vị nhìn ra thưa đại chúng rằng là khi mình trụ được ở trong cái năng lực nhận biết, tức là cái tâm chiếu sáng đó, nó ngay hiện tiền ngay bây giờ đó, thì các vị thấy rằng là cái chuyện tu nó không còn là cái chuyện phải dụng công chi cả. Chẳng qua là cái thấy nó đưa đến giác ngộ thôi. Người xưa gọi là trong một tróc tay thể nghiệm được pháp tánh thân Như Lai của chính anh rồi thì não tự nó tan biến. Cũng như vậy, mình thấy thế này thì mình khổ não bất an, mình thấy ngược lại thì thưa các vị, cái nỗi khổ não bất an nó liền rơi xuống. Tại vì các vị nghiệm ra các vị không phải là cái hòn bọt, mà các vị chính là biển thôi. Đây là cái điều nó đòi hỏi chúng ta có khi mình phải có một cái trình độ tu tập như thế nào đó thì tâm thức mình nó mới tương ưng với điều này để thể nghiệm được. Tuy nhiên mình giải thích nhiều tầng ở cái câu kệ này để chúng ta có được cái khái niệm trước tiên, là chúng ta mới từ từ đi vô phân tích những cái điều mình chia sẻ ở đây. Hai câu kế nó hàm cái nghĩa rằng là khi các bạn nhận được cái yếu nghĩa từ hai câu của Ngài Quyền Sa rồi thì sẽ nhận ra một điều rằng mọi khởi tâm động niệm của ta, mọi buồn vui, hờn giận của ta, mọi nghĩ suy đông tây của ta, nó không có chạy đi đâu cả, nó đơn thuần chỉ là những đối tượng bị quan sát. Bây giờ thì tâm nhận biết của các vị nó bao trùm mọi thứ. Cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận gì, nó như cái chuyện trò chơi thôi. Nó chạy trong vùng tâm thức ta. Và ta sống với cái tâm rộng, tâm mênh mông, tâm bao dung. Tâm nhận biết nó mênh mông như bầu trời xanh thôi. Rồi những cái buồn, cái vui hay là những cái suy nghĩ ồn ào, thưa đại chúng là nhiều lắm, nó chỉ là những đám mây mỏng, đám mây dày, những cơn bão, những cơn gió trốt. Thưa các vị, thách nó đó, nó làm bao nhiêu thì nó cứ làm. Nó có cuồng phong bão tố bao nhiêu thì nó cứ cuồng phong, nhưng mà không gian mênh mông thì nó quá rộng. Thứ hai nữa là nó không có làm cách chi nó phá hủy được hư không cả. Đó là cái ví dụ dễ hiểu để các vị đón nhận một điều rằng, khi các vị thể nghiệm rằng là ta không phải là những buồn, những vui, ta không phải là những dòng suy nghĩ đang bồng bềnh, đang chảy ngược, chảy xuôi, mà ta là cái con người hay là cái năng lực tâm bất động, nó mênh mông, nó bao trùm, nó nhận biết, nó chiếu sáng những cái pháp hữu vi của tâm ta đang sinh, đang diệt. Thì các vị nhận ra rằng là mọi khởi tâm động niệm của các vị đều là tâm cả, nó đều ở trong biển tâm của các vị cả. Câu cuối cùng, bất ly đương xứ nhậm thừa đương, hàm nghĩa chi? Nó hàm nghĩa là nó ở ngay bây giờ, ngay nơi đây thôi. Đừng tìm cầu cái tâm bất động vô sinh của các vị ở nơi đâu cả. Nó có mặt bây giờ, ngay nơi đây. Mình nheo mắt nhướng mày, ho hen khạc nhổ co tai, cúi ngẩn gì? Thưa đại chúng rằng cái năng lực chánh niệm của các vị vẫn chiếu sáng. Cái sự nhận biết của các vị không phút giây nào không có cả. Tại vì nếu không có nó thì cái hình hài này đã nằm như khúc củi và người ta phải đưa nó đi thiêu rồi. Thế cho nên thưa đại chúng rằng nó không rời ngay phút giây hiện tiền, không rời đương xứ là như vậy. Nhậm thừa đương là mạch tình anh, sử dụng nó đi. Anh sử dụng được thì anh là thánh, sử dụng không được thì anh là phàm thôi. Đó là bốn câu của Ngài Quyền Sa Sư Bị và mình tạm dịch nó như thế này. Chỗ chỗ chân, mỗi hạt bụi hiện pháp vương thân. Khởi tâm động niệm không ai khác, không rời đương xứ mạch thừa đương. Có những từ mình không có dịch được, như đương xứ. Đương xứ là ngay bây giờ, ngay phút giây này. Tại cái năng lực tâm nhận biết nó không phải là rời bây giờ, rời phút giây này mà có nghe. Nó có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây trong từng sát na. Anh dịch tâm qua cái chỗ nào khác, nhích tâm thôi, tức là vừa thoáng nghĩ tới tương lai hoặc lui về quá khứ thì nó liền mất tiêu ngay. Cho nên nó chỉ từng sát na ngay hiện tiền. Và sát na hiện tiền nó hàm nghĩa là phi sát na, phi thời gian, phi không gian luôn. Tại sao? Mình vừa nói câu nói bây giờ là hiện tiền đây thì hiện tiền thành quá khứ rồi, cho nên hiện tiền nó phi thời gian là như vậy. Cái dòng thời gian nó là một dòng chảy dài, ví dụ vậy đi. Các vị gạch một gạch đó, tôi đang điểm một cái dấu mốc thời gian ngay bây giờ, thì cái chữ bây giờ đấy nó đã trở thành quá khứ rồi. Mà chưa điểm xuống thì nó còn ở tương lai, điểm thì nó thành quá khứ. Cho nên hiện tại là một giây phút, không giây phút. Nó là cái sự giao thoa giữa quá khứ và tương lai, cho nên ta gọi là hiện tại. Nếu nói theo cái cách thức vật lý mà nhìn thì thưa các vị, hiện tại là một phút giây. nó dịch chuyển với cái tốc độ vượt cả tốc độ của ánh sáng thì được gọi là phút giây hiện tại nha. Và trên trần gian này thì ta chưa tìm ra được một loại thước đo nào hay là một loại vật thể nào bay vượt ngoài ánh sáng cả. Ánh sáng là tốc độ cuối cùng của sự phát minh con người trên hành tinh này. Mà cái phút giây hiện tại, cái sát na hiện tiền đó là, thưa các vị, nó nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Thế cho nên an trú ngay hiện tại, nghĩa là an trú ngay nơi phút giây bất động, vô niệm. Vì vừa khởi một ý niệm lên thì các vị đã lạc vào quá khứ hoặc tương lai rồi nghe. Cho nên đương xứ nghĩa là phút giây ngay bây giờ, chiếu sáng hiện tiền, không có một ý niệm nào sinh khởi, gọi là đương xứ. Và thừa đương đi, hàm nghĩa chi? Thưa đại chúng rằng mỗi người đều có khả năng nếm trải hương vị của chánh pháp, tức là đều có khả năng đạt đến cái mức độ thiền tập như thế này. Anh an trú được hay không mà thôi, tại vì không ai cướp được cái điều này của anh cả. Giây phút này giây phút của anh thôi. Anh có thân tâm là có đủ điều kiện để làm điều này. Anh có nhận thức nghe được pháp của Phật, anh đủ điều kiện để làm được điều này. Thế nhưng mà còn làm được hay không thì chuyện đó là chuyện của riêng anh. Nếu làm được thì ngay phút giây hiện tiền từ phàm trở thành thánh. Không làm được điều này, không an trú được trong cái tự thể pháp thân như thế này thì vĩnh kiếp là phàm phu nghe. Thế cho nên thưa đại chúng, đây là cái bài kệ. Không biết Ngài Quyền Sa, Ngài có cái tên gì thì mình không biết, mình cũng không nhớ, đọc lâu rồi. Thế nhưng mà mình dùng cái tên là Xúc Mục Giai Chân, hàm nghĩa là chi? Chạm mắt bồ đề đó. Bất cứ thứ gì chạm vào mắt anh sáng bừng hết. Đó là cái cánh cửa từ cái mắt đi vô nghe. Chỗ chân mỗi hạt bụi hiện pháp vương thân. Pháp vương thân nghĩa là thân của Phật sáng ngời, cũng hàm nghĩa là thân của Phật chính ta, chứ không phải là của Đức Như Lai nào khác cả. Khởi tâm động niệm không ai khác, tức là khởi tâm động niệm không có Phật nào khác hết, không có Thiên Đế Thích nào hết, chính là Phật của anh đó. Không rời đương xứ, không rời giây phút hiện tiền này, anh hãy thừa đương đi, tức là anh hãy nhận lãnh trách nhiệm này của chính anh. Anh hãy đón nhận cái vị Phật này từ nơi thâm thẳm của ngũ uẩn anh. Anh bắt đầu sống với Phật của chính anh đi, gọi là không rời đương xứ, mặc thừa đương. Đó là bài kệ chúng ta học hôm nay. Đủ rồi, giải thích xong bài kệ là hồi hướng được rồi. Còn gì nữa đâu mà học. Chuyện cần nói đã nói, chuyện cần bàn đã bàn. Tuy nhiên có vài điều ở nơi đây, thưa các vị, mình muốn vô lý rồi ngang đây hồi hướng rồi chia tay thì dường như các vị không hài lòng lắm đâu. Cho nên mình thêm một phần, đó là mình đọc cho các vị nghe bài pháp ngữ, mấy câu pháp ngữ của Ngài Thiền Sư Khắc Cần. Thưa các vị, là vào thế kỷ thứ 12, đầu thế kỷ 12, có một vị thiền sư là Khắc Cần. Dường như là vào thời Tống, thưa đại chúng rằng là những vị thiền sư Trung Hoa có một vị rất là lỗi lạc, đó là Ngài Pháp Diễn. Cái đặc thù Ngài Pháp Diễn là Ngài hay ở độ nào chúng ta không biết nghe. Thế nhưng mà Ngài sinh ra được mấy ông đệ tử rất là kỳ vĩ. Thông thường thì mình mà sinh ra được một người đệ tử tài ba lỗi lạc á, được biết đến nhiều thì tự nhiên mình nổi danh. Mình không cần nổi danh, đệ tử mình giỏi mình nổi danh á. Chuyện này đúng hay sai? Đúng nghe. Tại vì thưa các vị, con mình làm hoàng đế là tự nhiên nó tôn vinh cái ông già nhà quê của nó là cha của hoàng đế luôn, nó phong tước cho hoàng đế luôn nghe. Chuyện này trong truyền thống Trung Hoa nó là như vậy. Tất nhiên mình nói đùa thôi, chứ còn Ngài Pháp Diễn là một vị thiền sư rất là lỗi lạc. Ông là một bậc phi thường, cho nên sinh ra 4 năm ông đệ tử mà đều giỏi cả. Và cái điều đặc thù ông đặt tên đó là Phật Quả Viên Ngộ, Phật Giám Khắc Cần, Phật Nhãn Thanh Viễn. Theo ta biết đó thì có 3 ông được đặt cái pháp danh là Phật. Phật Quả Viên Ngộ là một vị thiền sư lỗi lạc. Ông có một cái quyển ngữ lục mà trong thế giới nhà thiền người ta ai cũng biết và rất là khó nhự, tức là khó nhai. Đó là cái cuốn Bích Nhâm Lục, tại vì nó giải thích 100 công án thiền bằng một loại ngôn ngữ, thi ca là một, sự thâm sâu của thiền đốn ngộ là hai, rồi cái chất liệu văn học nó rất là cao là ba. Thế cho nên đây là một tác phẩm được yêu chuộng vào cuối thời Tống, cuối thời Tống. Đó là mình nói về ngài Phật Quả Viên Ngộ. Người thứ hai mà chúng ta đang sửa soạn nói đây đó là ngài Khắc Cần nghe, Phật Giám Khắc Cần. Ông có một đoạn pháp ngữ, lúc ông về trụ ở một cái ngọn núi kia để mở cánh cửa pháp môn hành đạo. Mình đọc giải thích, tại vì dường như chưa ai dịch trong cái văn bản tiếng Tàu, có thể mình dịch nó hơi trục trặc, nhưng mà kệ nó, cái quan trọng là cống hiến cho các vị để có được cái nguồn tư liệu, có niềm tin để tu thôi. Có một hôm ông Thăng Tòa, ông dạy rằng: ngã bổn vô tâm, hữu sở hy cầu. Ta vốn không có lòng mong cầu gì cả, thế nhưng mà tự nhiên hôm nay kho tàng trân báo nó tự đến. Thế nào là kho tàng trân báo của Khắc Cần? Ông nói trên là trời, dưới là đất. Bên trái đó là nhà Đông, bên phải là nhà Tây. Trước mặt là ba cánh cổng, tức là trước mặt là Tam Môn, sau lưng đó là Tẩm Đường, Phương Trượng, tức là sau lưng đó thì nhà ở, rồi phương trượng của ta là nhà bếp, nhà kho, vân vân, tức là ông chỉ cái gì? Trên thì trời, dưới thì đất. Trước cửa thì có cổng chùa đi vô, ba lớp. Đây là điện đường, đây là lầu cát, đây là tăng xá, vân vân. Ông chỉ tất cả những cái điều trước mặt của ông, và ông kết lại bằng câu thế này: tất cả những cái mà các ông thấy đó đều là trân bảo, đều là bảo tàng quý giá, nhưng quý giá ở chỗ nào các ông có biết không? Và hai điều phân biệt ra đây, điều thứ nhất là ông mở mắt ra, có nghĩa là ông khai thị chư tăng ha. Đó, điều thứ nhất các thầy hãy nhận diện rằng là khi các thầy mở mắt ra thì này là trời xanh, này là đất rộng, này là cổng, này là chùa, viện nguy nga. Rồi các thầy nhìn vào tự thân thì thấy rằng là thân các thầy nó đi, nó đứng, nó ngồi, nó nằm, nó nghiễm nhiên, biểu nó làm cái chi, nó làm cái nấy, không phải kho tàng trân bảo là gì. Và thưa các vị, những lời khai thị của ngài mình chưa cần bàn sâu và đọc hết cái đoạn pháp ngữ này. Mình nghĩ rằng sẽ có dịp mình dịch cái đoạn pháp ngữ này rồi trong buổi học nào đó mình đọc lại cho các vị nghe, nhưng mà mình dẫn ra chút thôi để minh chứng cho cái điều mình nói là xúc mục da chân thôi nghe. Tức là cái thứ gì mà chạm mắt các vị nó đều phóng ánh sáng cả, phóng ánh quang minh sáng ngời cả. Cái ý của mình dẫn một đoạn ngắn pháp ngữ ngài Khắc Cần là để thưa điều này, rồi giải thích để chúng ta tỏ tường điều này. Thưa đại chúng rằng là điều thứ nhất, các vị hình dung rằng là mắt các vị nhìn ra mọi thứ thì không cần phải suy nghĩ gì cả. Nhìn là mọi thứ hiện hiện trước mắt các vị, ta đều nhận biết tỏ tường từng món một, không có lầm lẫn nghe. Không phải bảo tàng trân báo là gì. Nhìn ở cái mức độ cạn của cái bình diện vật lý rất là dễ hiểu là thế này. Ví dụ như có một lúc nào đó tình cờ nhãn thức các vị nó không còn hoạt động nữa, tức là thị giác tự nhiên nó mất tiêu đi, mắt mở trao tráo đó mà không thấy, chuyện gì phát sinh? Bất hạnh nghe. Thế rồi các vị hình dung rằng là có những con người họ bị mù bẩm sinh hoặc là tật bệnh chi đó bất thường. Một hôm bác sĩ rất là giỏi về nhãn khoa trị liệu, mất chừng 3 ngày trị bệnh thôi, mở mắt ra thấy được cả đất, cả trời, cả màu, cả sắc, cả người thân. Thưa các vị, cái điều gì phát sinh? Rõ ràng rằng hạnh phúc lớn không có gì bằng được đâu nghe. Không ai cho tiền mà vui bằng mắt mình tự nhiên được sáng. 15-20 năm qua mình sống cuộc đời đen tối, chưa biết mặt mẹ của mình ra làm sao, hôm nay mắt được sáng, mình nhìn tỏ tường, ồ hóa ra mặt của mẹ mình như vậy, bố mình như vậy, anh mình như vậy, em mình như vậy. Các vị nghĩ niềm vui này người ta đánh đổi bằng cái gì vậy? Một đời, bao nhiêu của tiền cũng có thể đem ra đánh đổi điều này. Và hãy hình dung là hạnh phúc nó lớn đến độ nào. Đó là mở con mắt nhục nhãn thôi. Mở mắt nhục nhãn thôi, con mắt phàm thường thôi. Tại sao? Tại vì niềm vui đó là thưa các vị nó nhạt nhòa một vài ngày gì đó là tự nhiên các vị không còn trân quý cái ánh sáng mà các vị đã có được nhờ bác sĩ, nhờ bao nhiêu người giúp các vị để có được ánh sáng, các vị nhìn được đất trời. Đây là mình nói mở được nhục nhãn thôi. Thế là nếu các vị mở được pháp nhãn là chi? Dễ hiểu nhất là xưa giờ mình cứ đơn thuần nghĩ rằng mình hình hài này nè, mình tật bệnh, mình ốm đau nè, mình theo với cái chu kỳ già, cỗi, bệnh, hoạn, chết nè. Mình cứ nghĩ đơn thuần mình chỉ là những cái buồn, cái vui, sinh diệt. Và mình kiếm những chút niềm vui của trần thế này nó vô cùng khó khăn nè. Mình cứ nghĩ mình là một đống nghiệp thức lay quay, sinh đi sinh về trong ba cõi sáu đường. Thế là mình mở được pháp nhãn, có hàm nghĩa rằng là ngay nơi hiện tại này, ngay nơi buồn vui này, ngay nơi những cái suy nghĩ bồng bềnh nghiệp thức chảy cuồn cuộn này, tự nhiên là mình được Phật tặng cho mình, mở mắt cho mình thấy rằng là ngoài những điều này anh còn có một cái pháp thân Như Lai bất động nữa. Pháp thân đó nó chưa từng rời hình hài sinh diệt này, có điều mình giam nhốt nó trong hình hài này, mình cứ nghĩ mình gần này thôi. Chợt ngộ ra được điều này, nhìn ra ồ quá ra lâu nay ta lầm lẫn với ta nào hề là hình hài tứ đại. Hình hài ta nó bằng với hư không mà. Mình lầm lẫn, mình tưởng rằng mình là một chút buồn vui nhỏ xíu kia, trong khi mình đâu phải như vậy. Mình bao trùm cả niềm vui, nỗi buồn, mình mênh mông, mình rộng. Và tâm thức của mình nó tương ưng với mười phương chư Phật mà. Mình nhận ra mình không phải là dòng nghiệp thức nổi trôi, sinh diệt. Mà mình là cái thể tâm bất động, nó hằng hữu, chưa từng sinh, chưa từng diệt. Tức là ngay một lúc các vị nhận ra các vị có được cái tuổi thọ bằng với hư không giới. Thân các vị nó không phải là hình hài nhỏ xíu này nữa, mà nó bao trùm có ba cõi. Thì điều gì phát sinh? Không có lời nào để nói, không có niềm vui nào bì được đâu nghe. Lúc bấy giờ, thưa các vị là quang minh của ánh sáng, tâm hiểu biết của các vị nó tương đương với cái chi? Tương đương với ánh sáng của quang minh và nó đồng đẳng với cái niềm vui của mười phương ba đời chư Phật. Cho nên câu trong Kinh Lăng Nghiêm bảo rằng là một người mà trở về thể chân thật rồi, mười phương pháp giới đều chấn động là như vậy. Rồi các vị hình dung rằng Đức Thế Tôn khi ngộ được điều này thì chuyện gì phát sinh vậy? Đại địa 7 lần chấn động. Ở cái mức độ ẩn dụ mà nói thì thưa các vị, khi ngộ ra được điều này rồi thì cái niềm vui và sự chấn động tâm thức nó làm rung động cái hành tinh này. Đó là ẩn dụ thôi nghe. Nhưng mà kỳ thật những điều đó nó cũng đúng trong cái bình diện, trong cái bình diện vật lý nữa. Một người thực sự giác ngộ rồi thì ánh quang minh của họ tự nhiên là nó phóng ra, nó làm cho cả hành tinh con người nhờ năng lượng ánh sáng á, bản thân ta thấy được điều này rồi. Thưa các vị, có nhiều con người có thể ngộ được thì họ tự nhiên là thấy là từng hạt bụi đều phóng quang nghe, từng hạt bụi đều phóng quang. Có khi có những con người không phải là đệ tử Phật, thế nhưng mà không biết nhân duyên sao đó, hắn thấy được đạo, mở được cánh cửa này rồi, thưa đại chúng rằng là hắn thấy không cần làm gì thêm cả. Thể nghiệm ra điều này rồi thì niềm vui nó tràn ngập đến nỗi là từng tế bào trong cơ thể hắn đều nở rộ nụ cười hết. Từng hạt bụi trong nhà hắn đều phóng quang. Từng cái màng gián nhện bình thường thấy nó không có ra làm sao cả. Thế nhưng mà khi thấy được đạo rồi là từng cái sợi dây nhện giăng ở trong nhà đó, đều chiếu ánh sáng, đều chiếu ánh quang minh. Thế cho nên xúc một giây chân là như vậy. Rồi trở lại cái câu khai ngộ của Ngài Khắc Cần. Thưa các vị, là cái kho tàng trân bảo nó đang đợi chờ các vị. Nhìn ra ngoài, ở mức độ cạn thì nếu các vị tình cờ lâm vô cái tình trạng như mình vừa nói là tự nhiên mất thị giác, rồi tự nhiên có mặt lại, thì các vị thấy là ôi một kho tàng trân báu đang hiện ra trước mắt ta. Này màu xanh, này màu đỏ, này lá cây, này hoa hồng, này là mây trắng, này là người thân. Từng thứ thứ chi nó cũng sáng ngời đối với con mắt của người mới được khôi phục ánh sáng nha. Thế rồi đối với một người mở được mắt đạo thì các vị sẽ nghiệm ra một điều đó. mang đến nỗi hạnh phúc gấp 1 triệu lần đối với người có được con mắt thực như mình vừa nói. Cho nên thưa đại chúng, rằng Ngài nói rằng là không cần cầu cảnh gì mà tự nhiên kho tàng trân bảo của ta nó chiếu sáng. Này là điện đường, này là cổng tâm môn, này là nhà tăng, này là trụ phòng, vân vân. Mọi thứ đối với ta đều là kho tàng trân bảo cả. Đó là vậy. Đó là lời của Ngài Phật Giám Khắc Cần á. Và từ cái bài pháp ngữ của Ngài Phật Giám Khắc Cần, nó cho chúng ta cái ý niệm thứ hai ở nơi đây, thưa các vị, đó là chi? Mình xin khai thác một điều để đại chúng lưu ý, là cái cơ hội để các vị nghiệm được, thể hội được đạo, nó mở ra cho chúng ta chưa bao giờ vắng. Tức là mỗi người chúng ta đều có ngàn cái cơ hội để mình đi vào con đường tu tập, ngàn cơ hội để mình giác ngộ, ngàn cơ hội để mình đánh thức được cái năng lực của tâm bất động nơi chính mình nhé. Thế nào là ngàn cơ hội? Thưa đại chúng, là cứ mỗi một niềm vui nỗi buồn đến các vị là cơ hội nó đang mở ra để đón đợi các vị đi vào cánh cửa giác ngộ đó. Mình đừng có từ chối tất cả những hiện tượng của trần thế này nó đang ban tặng cho mình. Tại sao? Thưa đại chúng, rằng là nếu các vị không có một thân sinh tử này thì các vị thiếu đi cái điều kiện để các vị làm Phật. Mang một hình hài sinh tử như chúng ta là một cái vận hội có khi triệu kiếp trong cõi luân hồi mình mới có nghe. Mười phương chư Như Lai khi muốn thành tựu được sự nghiệp giác ngộ thì đều hiện thân ở cõi người, đều làm con người mới có thể có điều kiện giác ngộ ạ. Và trong Tạp A Hàm thì ghi rằng thập phương chư Như Lai chung bất ư thiên thượng thành đạo giả. Mười phương các đức Như Lai chưa có một vị nào thành đạo, tức là thành tựu quả giác ngộ trên cõi trời hết, đều hiện xuống nhân gian để chứng nghiệm quả giác ngộ. Có nhiều tầng để mình hiểu về điều này. Tầng thứ nhất là thưa đại chúng, rằng là chỉ có con người ta mới xúc chạm được với cái nỗi khổ niềm đau của đời sống để giác ngộ được vô thường vô ngã. Điều thứ hai, chỉ có con người ta mới làm được cái việc là bố thí cúng dường, tạo bao nhiêu phước điền, nuôi dưỡng được cái phước đức hữu lậu để mình sinh thiên, để mình làm cho năng lực từ bi trí tuệ của mình tràn đầy để chứng nghiệm quả giác ngộ. Điều thứ ba, thưa các vị, là chỉ có con người chứ không có chư thiên, không có loài súc sinh ngạ quỷ hay là thấp hơn cõi người mà có khả năng giác ngộ được. Rất là nhiều cái tầng như vậy để chúng ta hiểu. Đó là tầng thứ nhất mình gọi ra để đại chúng có cái nhận diện về cái đáng quý của con người nha. Thế rồi mình gọi ra một cái tầng thứ hai để các vị quán chiếu về điều này nữa. Các vị nhìn coi là trong tất cả là động vật, nó không hề có cái ý thức của nó về quá khứ, về tương lai gì cả. Đời sống của nó dường như nó theo bản năng, nó chỉ biết cái hiện tại thôi nha. Nhiều lắm là giải quyết cái đói khát triền miên của một đời sống loài động vật. Điều thứ hai là nó bị thúc bách bởi dục tính của nó để có thể duy trì chủng loại dòng giống của nó thôi. Dù cho cái loài voi nó có thể đi 1.000 dặm để nó tránh vào cái mùa lạnh và nó tìm cỏ ở cái vùng miền Nam, Phi Châu. Thế rồi khi miền Nam nắng về, nó lại về miền Bắc để tránh nóng, thưa các vị. Nó chỉ là cái sự di truyền từ trong tế bào của nó, bao nhiêu đời kiếp thôi. Chứ còn những cái suy nghĩ của nó, quá khứ về tương lai, nó không thể có được. Trong mắt của loài động vật, các vị nhìn coi là đời sống của nó, dù cho nó làm chi nữa thì làm, trong mắt của nó có một nỗi buồn kỳ lạ. Nó đờ đẫn, nó không có sự thông tuệ. Ngay nơi bình thường thôi là cái ý thức của nó đã như vậy rồi, nó không có làm gì khác ngoài cái việc đó là sống với bản năng, sống với tính dục thôi. Rồi các vị nhìn thế giới loài người cũng vậy nghe. Ở cái dạng thức bình thường chưa phát triển thì thưa các vị, dường như đời sống người ta nó gắn liền với cơ chế vật lý thôi, cái thân thôi, hưởng thụ cái gì của thân thôi. Đạt đến một mức độ xa hơn, con người càng ngày càng phát triển thì tri thức của họ nó mới vươn đến cái chiều cao, mới có được cái ký ức lâu dài của quá khứ, có được cái suy nghĩ dài lâu tới trăm năm, tới ngàn năm. Những con người thông tuệ trên hành tinh này, thưa các vị, không phải làm một việc, đó là chỉ biết đến đời sống hiện tại nghe. Họ còn nghĩ đến cái cơ chế sinh hoạt của họ tới 100 năm sau, 200 năm sau. Các vị nhìn những quốc gia tiến bộ, các vị thấy rằng là một đất nước, đành rằng ở ngoài người ta tha hồ ta chửi nó tới đâu thì chửi, như Mỹ chẳng hạn. Thế nhưng mà chưa có một sinh dân nào trên hành tinh này không mơ ước đến nước Mỹ cả. Và thậm chí rằng Tàu nó có tuyên truyền như thế nào đi nữa, nhưng mà thưa các vị, tất cả quan chức của Tàu, những người giàu có đều gửi con cái vào đất Mỹ du học cả. Và cái nỗi thảm hại của nó là nó chỉ ngưỡng mộ được cái sự phát triển của đời sống tri thức, đời sống vật chất, đời sống khoa học kỹ thuật, mà nó không ngưỡng mộ và nó không học được cái nét nhân văn phát triển của anh Mỹ. Do vậy cho nên thưa các vị, cái sự phát triển không đặt nền tảng trên cái tính nhân đạo, thế cho nên nó có thể bị vỡ trận, tức là nó có thể bị băng hoại xã hội do thiên tai, do dịch họa, hoặc là do toàn thể thế giới loài người văn minh quay lưng lại với nó. Tất nhiên mặt đó thì mình không biết gì đâu nha, mình nói chút cho vui thôi. Nhưng mà trở lại là loài người mà tiến bộ được thì các vị nhìn ra cái chiều kích tâm lý nó càng ngày càng đẩy lên đến chiều cao nha, càng đẩy xuống chiều sâu nha. Ký ức của nó càng ngày càng sâu xa, và khả năng dự tính tương lai của nó càng ngày càng mênh mông. Một đất nước phát triển thì nó không phải dự tính vài 30 năm đâu. Chính sách của hắn có khi là 100 năm chứ có phải đơn giản đâu. Đó là cái sự thông minh ở cái cấp độ của một tâm thức sinh diệt toan tính đó. Thế rồi tột cùng của một cái tâm thức toan tính sinh diệt đó thì thưa các vị, chỉ có một số người rất ít thôi nha. Ngoài cái suy nghĩ, ảnh còn làm được điều rằng ảnh quan sát được cái suy nghĩ của ảnh. Mình lặp lại, thưa các vị, ở loài động vật thì nó không có suy nghĩ. Đến loài người thì sự suy nghĩ nó phát triển đến một tầng cao. Cao nhất trên thế giới loài người thì ngoài cái suy nghĩ vận hành để làm thành sự tiến bộ xã hội, hắn còn đạt đến cái chiều cao đó là hắn còn vượt ngoài sự suy nghĩ đó. Hắn là người quan sát được cái sự suy nghĩ của hắn. Đạt đến cái tầng tâm thức như vậy. Cái từ trong cái thế giới huyền môn nó gọi là tâm thức vũ trụ nghe. Còn cái từ Phật học chúng ta thì gọi rằng chi? Gọi là tâm vô sinh, tâm bất động, tâm bất diệt, tâm Phật bất động, tâm hằng hữu. Chỉ có loài người mới có được trình độ này thôi. Thế thì thưa đại chúng rằng là từ cái điều khai triển như vậy để các vị nhìn ra rằng là con người là một sinh vật đầy đủ những quyền năng để làm được việc đó là phát triển đời sống tri thức của mình, và phát triển đời sống chi nữa, đời sống tâm linh của mình đạt đến cái chiều cao tốt cùng để hoàn thành cái chi? Hoàn thành cái con đường lang thang để đạt đến cái thể niết bàn, thể giác ngộ ngay nơi chính tự tâm. Từ cái điều mình thưa, để thưa lại một điều mình vừa nói các vị rằng là không có ai, không có loài động vật nào nó có cái điều kiện như con người cả. Tại vì cơ hội để giác ngộ mở ra cho ảnh mọi hướng. Chạm đâu ảnh cũng có thể giác ngộ được cả. Mắt anh mở ra, anh có thể giác ngộ được. Tai anh đón nghe tiếng, khéo anh có thể giác ngộ được nha. Rồi, những buồn, những vui, chợt sinh, chợt diệt, khéo thì anh liền giác ngộ được. Đây là buồn, đây là vui, mà anh là người quan sát được buồn vui. Là những suy nghĩ bồng bềnh, cuồn cuộn chảy ngang, chỉ cần anh cái cơ duyên đủ đầy, chín mùi thì anh liền làm người đang quan sát được những dòng suy nghĩ đang ngược, đang xuôi. Khi anh quan sát được những nội dung tâm thức của anh như buồn, như vui, như cảm xúc, như suy nghĩ của anh thì anh làm cái gì? Anh trở thành người vượt ra ngoài, vượt lên trên, bao trùm được những cái buồn vui, những cái nghĩ suy. đạt đến cái ngưỡng cửa cao nhất của sự thông tuệ văn minh, đó là người ta đạt đến cái chiều kích của suy nghĩ về sâu, về dài. Nhìn lại quá khứ 100 năm, nhìn tới tương lai 100 năm, được gọi là người thông tuệ. Vượt lên trên tầng thông tuệ là người đó chẳng những suy nghĩ mà còn nhìn được cái sự suy nghĩ của mình, thì đạt đến mức độ này được gọi là người đạt đến cái bậc hiền trí nghe. Thế cho nên, thưa đại chúng rằng là chưa có ai có điều kiện đủ đầy như con người, tại vì con người được ưu ái nhất trong những loài sinh vật, trong những loài động vật trên hành tinh này là có điều kiện để giác ngộ hơn tất cả chư thiên, quỷ thần. Đó là điều thứ hai mình khai thác để đại chúng lưu ý rằng là cơ hội đang mở ra mọi hướng cho ta. Rồi điều thứ ba nữa đây. Cái điều khó khăn của chúng ta là, thưa các vị, dường như mình chưa học được cái bài học căn bản. Có những giai đoạn lịch sử mà không có giáo pháp của Phật có mặt trên cuộc đời. Các vị thánh độc giác, cái từ người ta dùng đó là độc giác Phật nha. Các ngài sinh ra giữa trần đời này nhưng mà chưa giáo pháp Phật làm thành một dòng chảy giác ngộ. Nó được nuôi dưỡng như chúng ta hiện tại kế thừa dòng chảy giác ngộ của Đức Như Lai. Cho nên các ngài làm chi để giác ngộ? Các ngài đơn thuần là nhìn lá rơi, nhìn nước chảy, nhìn mây bay, nhìn trời chiều, nhìn mặt trời lặn. Các ngài quan sát vô thường thôi, rồi các ngài nghiệm ra được cái dòng vô thường nơi thân tâm của các ngài. Rồi khi quan sát được vô thường thì các ngài dần dần thâm đạt được cái điều là có cái vô thường nhưng mà cái quan sát thì nó không vô thường. Thể nghiệm được tự tánh của ta vốn là vô ngã, nhưng mà sao vô ngã thì thể niết bàn bất động, lòng lộng, mênh mông, không sinh không diệt nhé. Và nếu người ta có một cái trình độ hiểu biết tương ưng thì thưa các vị, cái điều này nó phải xảy ra thôi. Còn chúng ta thì may mắn không có cần quán chiếu gì cả. Tại vì chúng ta may mắn là có sẵn cái nền tảng giáo pháp của Phật tặng cho. Và mình đương giáo pháp Phật hành trì thôi. Được cái tội nghiệp chúng ta là giáo pháp Đức Phật thì nó sẵn ra đó. Kinh văn Đức Phật thì tốn mấy trăm đồng bạc có một bộ rồi. Cái tội là, thưa các vị, là mình rất là lười nhác, không đi vào bằng cái con đường tự mình nỗ lực quán chiếu, bằng con đường là tự mình làm thăng hoa đời sống thân tâm của mình, phước lành của mình, trí tuệ của mình. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là mình chỉ hưởng thụ được những điều người khác truyền đạt. Và thế giới chúng ta dường như bây giờ nó càng ngày càng đi về cái chiều hướng này rất là nhiều ngát. Cho nên mình mang một cái bệnh lười nhác muôn thuở. Là mình dùng ví dụ này dễ hiểu thôi. Thưa các vị rằng là bây giờ mọi thứ nó đều tiện dụng với ta cả. Mình đâu cần làm gì đâu, cần cầm cái cell phone lên là các vị gọi tới cùng Đông Cực Bắc. Không cần bay đi đâu cả. Muốn thăm bố thăm mẹ ở đây mở Zoom ra gặp người thân của mình ngồi nói chuyện như ngồi nói chuyện đối diện nhau. Rồi dần dần thưa các vị, những khóa tu coi chừng là trở thành là teo tóp lại, tại vì không có nhu cầu nữa. Ngồi ở nhà chúng ta cũng học được, lái xe chi cho nó vất vả, chi nó mất công, mở Zoom ra là học được với cùng trời cuối đất. Do vậy cho nên tự mình dường như là càng ngày cái sự lười nhác đối với cái công trình là phát triển, công trình tự mình tiến bộ dường như nó chậm đi so với người xưa. Tại vì mình được nuôi dưỡng, được bảo trì, được cái điều kiện vật lý tiện dụng nó vô cùng là hạnh phúc như thế này. Cho nên thưa các vị, cái khả năng mà tự mình làm cho mình nỗ lực vươn lên nâng cấp đời mình, dường như cái điều này càng ngày nó càng ốm yếu nghe. Rồi mình dùng cái ví dụ này dễ hiểu nè. Các vị có biết rằng là những loại ấu trùng nó bị chôn dưới đất tới mười mấy năm, tức là những cái trứng con ve sầu đó, các vị biết cái điều này mà. Thế rồi một chiều mưa nào đó, cái ảnh vạch đất, ảnh chui lên, ảnh bám vô cây, ảnh bấu bốn cái chân anh cho thiệt cứng. Thế rồi anh nứt cái vỏ lưng anh ra, anh bắt đầu là phải bằng mọi cách vươn vai, vươn cánh, vươn vươn chân lên để tách được cái vỏ trên lưng ra để bước ra. Thế rồi nếu mình là thằng bé, đang ngắm nó thấy nó tội nghiệp quá, cái mình lấy cái tay hoặc là lấy cái món gì để mình tách cái vỏ giùm cho nó, để nó bước ra cho lẹ coi làm chi mà nó phải vùng vằng, nó phải dùng vẫy, nó phải rất ư là mệt nhọc gắng gượng để nó tách mình, nó bước ra khỏi cái vỏ ve của nó. Và thưa các vị, đâu biết rằng là mình dạch dùm cái vỏ nó ra rồi, nó bước ra rồi thì cái chuyện gì phát sinh? Cái lực dụng từ bên trong nó không có phát triển được, do vậy cho nên cánh nó bị cùng, chân nó bị yếu, bay không nổi, không trở thành con ve sầu được và không kêu được. Đành có một việc đó là nằm ì ra đó rồi bị chúng nó lượm mất tiêu thôi. Thiên nhiên tặng cho nó món quà, đó là cái vỏ nó rất là cứng, đòi hỏi là nó vận dụng hết sức lực của nó để nó tách cái vỏ ra và nó vùng vẫy, nó đem hết cái năng lực của tự nội ra để nó tách được, nó bước ra khỏi cái vỏ vô hình trung. Thưa các vị, với cái sự già dặn, với cái năng lực của thể lực của nó cố gắng tột cùng, cho nên tới chừng nó bước ra rồi thì cánh nó dài, chân nó khỏe, người nó nhẹ, nó dồn cái sinh lực của đời sống nó vào đôi cánh, vào đôi chân, vào con người nó nghe. Cho nên thưa các vị, nó vừa ra rồi nó rung cánh và trong vòng thoáng chốc là nó có thể hát lên một bản tình ca của loài ve sầu vào mùa hè. Thế cho nên thưa các vị rằng là mọi pháp đành đang nó hiển bày trước mắt các vị, nó đều có công năng khơi mở năng lượng giác ngộ của ta, nhưng mà cái lực dụng của ta thì nó quá ốm yếu, do vậy cho nên mình không thể làm được một điều, đó là làm cho năng lực tâm thức của mình nó trụ được ngay cái năng lực, ngay cái sát na hiện tiền, để làm điều chi? Để có thể làm cho mọi thứ nó đụng đến mắt ta, đụng đến mũi ta, đụng đến tai ta, nó đều bật sáng năng lực giác ngộ cả. Hay nói cách dễ hiểu là mọi cái buồn cái vui nó vừa sinh vừa diệt trong ta, thì ta vừa chạm tới thì ta không thấy ta là buồn vui, mà ta thấy ta là người quan sát được mọi nỗi niềm buồn vui. Ta làm bật sáng năng lực giác ngộ của ta trong từng cái tâm hành sinh diệt, trong từng cái cảm thọ đang sinh đang diệt, đang đến đang đi. Điều này nó là lẽ tự nhiên nghe. Rồi từ cái điều này các vị nhìn ra đây, các vị thấy rằng là từ cái mức độ cạn nhất, dường như là đôi khi mình nhờ lực của Tam Bảo gia hộ, mình nhờ những trang kinh tuệ giác đã khơi mở sẵn, mình thấu đạt được con đường đi, nhưng mà mình vẫn cứ bị chìm ngập trong những nỗi buồn niềm vui khi nó sinh nó diệt nghe. Hiểu thì hiểu một đằng, nhưng mà làm thì không bước được vô cái nẻo đạo để tu tập, để bắt đầu vận hành cái con đường thực tập giác ngộ. Mình nhớ cái câu thơ của thầy Toại Khanh, thầy viết rất là lý thú. Thầy nói rằng là tay cầm tâm pháp vô sở trụ, lòng vẫn nặng lòng với vô minh. Đơn giản nhất là giáo lý đạo Phật dạy cho chúng ta rằng là mọi pháp nó đều vô sở trụ. Pháp nào nó đến nó cũng đi, nó biền biệt, nó ra khỏi các vị nắm không được. Này buồn, này vui, này hờn, này giận, bản chất của nó là đến, là đi, là sinh, là diệt, là mất, là còn. Chưa bao giờ nó động lại nơi tâm thức ta cả. Mình hãy mặc nhiên để nó đến và nó đi trôi ngang qua. Thì cái lực dụng công phu tu của mình đâu cần làm gì nhiều đâu. Tự nhiên các vị thể ngộ được đạo lý một cách rất ư là dễ dàng. Thế nhưng mà lòng vẫn nặng lòng với vô minh là chi? Nếu nó lại, những pháp buồn, những pháp vui, nó đến rồi mình không muốn cho nó đi. Những lo âu phiền muộn nó đến với mình cũng thấy mình là nó. Mình đồng nhất mình vào nó, mình không muốn nó trôi đi. Cho nên đành rằng là học giáo pháp vô sở trụ, đó là tâm ta nó vô sở trụ. Phiền não bất an, thưa các vị, nó vô thường đến đi sinh diệt, nhưng mà ta lại vướng phải cái nỗi niềm, đó là niềm vui đến thì mình ôm chặt nó. Và khi niềm vui đến, mình mong muốn nó ở lại với mình lâu, thì niềm vui nó trở thành nỗi bất an, nỗi buồn đến. Mình lại rất là ghét nó, mình cay đắng với nó, mình không muốn nó ở với mình càng muốn đuổi nó đi, càng muốn trấn ngự, càng muốn loại trừ, thì nó lại trấn ngự tâm thức mình, nó ở yên nơi đó, nó làm khổ mình nhiều hơn. Thì rõ ràng rằng là trên cái pháp hành trì, sự hiểu biết của ta thì nó có một phần thấu đạt được giáo lý. Nhưng mà công phu hành trì của ta thì cái chuyện đơn giản nhất là anh thử làm người quan sát nỗi buồn niềm vui, mình lại không làm được. Cho nên thầy Đạo Khanh thì nói rằng tay cầm tâm pháp vô sở trụ, lòng vẫn nặng lòng với vô minh là như vậy. Hiểu giáo lý thì cứ hiểu, biết rằng buồn nào cũng đến rồi đi, vui nào đến cũng đi. Thế nhưng mà vui đến thì lại nghĩ rằng là phải giữ niềm vui lại, và vô hình trung là niềm vui nó liền biến thành nỗi lo âu. Buồn đến, nguyên tắc là nó đến rồi nó đi. Thế nhưng mà buồn đến thì mình rất là lo sợ, cho nên mình quản loạn, mình trấn ngự, mình loại trừ vô hình trung, mình làm cho nó ở càng lâu nơi tâm thức của mình. Trong khi làm một việc đơn giản thôi là chứ. Hãy làm người quan sát bàng quan đối với những nỗi niềm như vậy. Tự nhiên nó ra đi, tự nhiên nó biến mất. Điều thứ hai xảy ra tự nhiên nữa là chứ. Tự nhiên là nó đến nó đi là chuyện của nó, nhưng mà nó không dính gì với ta cả. Ta luôn quan sát cái chuyện đến đi của nó rất ư là bàng quan. Thế thì thưa các vị, chỉ cần nắm một pháp hành trì như vậy thì chúng ta đã có thể làm cho mình an lạc, vững vàng, loại trừ được buồn giận ghét thương và an trú được ngay nơi cái tuệ quán như thế này. Thì thưa đại chúng rằng ta đã mấp mé đi vào con đường thánh đạo rồi. Cho nên xin hãy nhớ rằng là tay cầm tâm pháp vô sở trụ, mà lòng đừng có nặng lòng với vô minh. Hãy để cho vô minh nó trôi đi. Hãy an trú tâm ngay trí tuệ quang minh của mình, chứ đừng có nặng lòng với vô minh. Điều thứ tư gợi ý ở đây đó là thưa các vị là tùy thuận theo cái sự vận hành của các pháp. Thế nào là tùy thuận theo sự vận hành của các pháp? Cuộc đời này nó chưa bao giờ đứng yên nha. Mình cố tình để cho cuộc đời nó dừng lại, nó không bao giờ dừng lại. Căn bản dễ hiểu nhất là thế này, hành tinh này nó có dừng bao giờ đâu. Nó luôn vận hành, luôn đi tới. Thế nhưng mà do vì nó lớn quá cho nên cái chu kỳ quay một ngày của nó mình không thấy. Thế nhưng mà để ý rằng là thời khắc của vật lý chưa bao giờ dừng lại. Nó đi rất chậm nhưng mà nó đi rất nhanh nha. Đây là điều thứ nhất trên cái nền tảng căn bản là ta sinh ra từ hành tinh này, thì hành tinh là mẹ của ta mà nó còn vận hành, nó còn di chuyển, nó còn đổi thay 365 ngày, không có ngày nào giống ngày nào cả. Thì các vị đừng mong mọi pháp giữa trần đời này nó dừng lại, nó đứng yên. Cho nên cái sự đổi thay và cái gì phía trước ta không biết được đâu. Mọi bất trắc nó có thể đến, và mọi may mắn nó có thể đến, mọi đổi thay nó có thể đến. Đó là trên cái diện rộng nhìn vào cái mặt đại địa này để nói về cái sự biến động, và chưa có pháp nào nó trùng lặp lại. Trong phạm vi nhỏ có một đời sống của chúng ta, các vị có để ý rằng từ bé tới giờ bao nhiêu việc nó xảy ra, có việc nào nó giống việc nào không? Không. Không có một ngày nào giống ngày nào. Thế thì không có việc nào nó giống việc nào cả. Không có nỗi buồn niềm vui nào nó giống với nỗi buồn niềm vui của quá khứ cả. Mỗi ngày nó đều mới cả. Mỗi niềm vui, mỗi nỗi buồn, mỗi âu lo phiền muộn, nó đều khác nhau hết. Thế cho nên xin hãy nhận diện rằng là các pháp nó đến nó đi, nó sinh nó diệt, nó vận hành theo cái chu kỳ luôn thiên lưu, luôn vận hành, luôn biến đổi. Và khi ta nhận diện được điều này, thưa các vị, điều thứ nhất, ta bỏ đi cái tâm chấp trước rằng mọi việc phải theo như sự mong muốn của ta. Không có gì giống như mình mong muốn đâu. Mình chấp nhận nó thôi, chứ mình không thể muốn nó giống như mình suy nghĩ. Mình chấp nhận cuộc đời nó như vậy, mình vận hành đời sống mình theo cái nhịp bước của cuộc đời, thì thưa các vị là tràn đầy sự hỷ lạc. Các vị có thể bắt được hành tinh để dừng lại trong một buổi sáng bình minh để các vị ngắm trời bình minh được không? Không. Một buổi chiều dù đẹp mấy, thế nhưng mà ta chỉ thưởng lãm nó một chút xíu là mặt trời lặn mất tiêu. Chứ có phải nó dừng lại ở buổi chiều hoàng hôn đẹp đẽ rực rỡ để chúng ta ngắm hoài đâu. Mà nếu nó dừng lại luôn như vậy thì ta cũng chán, ta đâu có thích đâu. Thế cho nên điều thứ nhất, hãy nhậm vận tùy thuận theo pháp vận hành. Đừng bắt pháp dừng lại theo ý mình mong muốn nghe. Đó là nhìn ngoại vi. Rồi cái chiều thâm sâu của sự tu tập, thưa các vị, Mình đừng có khuôn mẫu đời sống tu của mình phải như thế này, phải như thế nọ, phải như thế kia gì cả. Nếu đạt đến một cái trình độ có nhận thức và tu tập thì các vị, điều thứ nhất rất ư là chi, tùy thuận những nhân duyên lành nó đến với ta như thế nào, ta thọ dụng nhân duyên ấy như thế ấy, không có cần phải khổ não, không cần phải tìm cầu, không cần phải bắt mọi việc nó theo ý ta mong muốn. Người nào ở mức độ càng của đời sống tu mà muốn mọi việc nó xảy ra đúng như mình mong muốn, đây là cái điều tệ hại nhất, mình chuốc khổ cho chính mình nghe. Cái điều này thưa các vị, nó là điều căn bản trong đời sống bình thường, đôi khi người ta lại không có nhận thức được. Mình có một cái bệnh chung, đó là muốn áp đặt người khác theo mình. Phải như thế này mới đúng ý tôi, phải như thế kia mới đúng ý tôi. Đó, thưa các vị, vật chất đời thường thì mình còn xê dịch nó theo ý mình được, nhưng mà nếu không phải là vật chất đời thường, đó là một người bạn đời của các vị muốn người ta theo ý các vị được không? Thưa đại chúng rằng điều thứ nhất là nếu họ hoàn toàn theo ý muốn của các vị, vâng lời các vị, tuân phục các vị, thì chắc chắn rằng là con người đó chỉ là cái xác chết, không có cá tính, không phải là con người bình thường rồi. Chắc như vậy. Và do vậy cho nên tùy theo sự vận hành của pháp mà các vị an trú tâm, thì điều thứ nhất là các vị chấp nhận rằng người kia như thế, hoàn cảnh như thế, đó là chuyện bình thường, và ta có quyền nhậm vận theo cái sự sinh diệt nổi chìm, hay nói cách khác rất là hình tượng, đó là cái dòng sông thì nó có sóng cùng không sóng, biển thì có nhấp nhô cùng không nhấp nhô, nhưng mà ta là con thuyền luôn nổi trên những dòng sóng thôi. Sóng nó lên ta lên, sóng nó xuống ta xuống. Đó là mình nói về hướng ngoại mà nói việc tu nghe. Thế rồi nếu cái điều này quay ngược vào bên trong để tu tập, thì thưa các vị, tâm thức các vị nó có phẳng bằng mọi lúc giống như nhau không? Không. Có lúc nó cũng buồn, có lúc nó cũng vui. Có lúc như nỗi niềm ưu tư phiền muộn nó cũng sinh cũng diệt chứ. Và nếu người biết pháp hành trì thấu ngộ được cái con đường tu tập ấy, thì họ lượn lờ theo với cái nhịp lên xuống bất thường của tâm, họ tu rất ư là dễ dàng. Nó lên ư, chuyện bình thường. Có lúc những niềm vui nó tràn bờ, rồi có lúc nó chìm sâu xuống, kệ nó chứ có gì đâu ghê gớm. Và khi các vị thấu đạt được pháp, các vị thấy được con đường tu, nhận ra được một cái nét căn bản là ta không phải là những cái nổi chìm, những cái lên xuống của những cái dòng pháp nó đang sinh, đang diệt, đang vận hành. Ta luôn làm cái chiếc thuyền nổi lên trên đó. Hàm nghĩa chi? Các vị đứng, các vị quan sát nó, thì sóng nó lên kệ nó, sóng nó xuống kệ nó. Nó buồn chuyện của nó vui chuyện của nó. Ta hãy làm người quan sát nó, thì thưa các vị gọi là tùy thuận theo pháp mà vận hành sự tu tập của ta thôi. Hay nói dễ hiểu hơn là tùy thuận vào cái nhịp buồn, giận, ghét, thương của cảm xúc. Nó như thế nào kệ nó. Ta cứ làm một việc, đó là luôn quan sát sự sinh, sự diệt, sự lớn, sự bé của nó, sự lên, sự xuống của nó thôi. Ta không phải là nó, cho nên thưa các vị là dần dần các vị khám phá rằng là cái phương pháp này rất là mầu nhiệm, giúp cho chúng ta làm con thuyền cởi trên những luồng sóng sinh diệt mất còn, những luồng sóng buồn giận ghét thương của tâm, ta trở thành một bậc hiền nhân an trú ngay nơi cái trạng thái tịch tỉnh của tâm thôi. Đây là tùy theo pháp vận hành để tu tập. Đó là mình nói về cái phương pháp vận hành sự tu tập hướng vào bên trong của mọi cảm xúc nghe. Là cái phương pháp cạn hơn. Thưa đại chúng rằng là như mình vừa thưa, nó là trần đời này nó luôn có những cái biến động là một, những bất trắc là hai, những cái sinh diệt nổi chìm, và vô vàn điều đợi phía trước, ta không có lường được là ngày mai chuyện gì xảy ra đâu. Và khi các vị còn ngẩn ngơ giữa ngã ba đường, các vị không biết rằng là pháp môn hành trì nó giúp cho các vị có thể loại trừ được những cái bất an của cuộc đời hay không, những lo lắng của đời sống này xảy ra không, thì lúc đó thưa đại chúng rằng là ta rất là bối rối. Tuy nhiên với người nắm được pháp yếu đi tu tập, thì thưa các vị cái chuyện vận hành của đời sống, cái chuyện đổi thay của cuộc đời vô thường này, Chuyện bất trắc ngày mai ngày mốt nó xảy ra làm sao cũng không quan trọng cả. Tại sao? Tại vì khi mình nắm được pháp yếu đi tu tập rồi, thưa các vị, pháp nó vận hành, nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nó mất, nó còn là chuyện của nó. Nhưng mà pháp tánh thân của các vị hay là năng lực tâm bất động của các vị thì nó luôn chiếu sáng. Và khi ta an trú được trong cái thể tánh này rồi, thưa đại chúng rằng là trần đời này nó mất, nó còn, nó sinh, nó diệt là chuyện của nó. Nhưng mà các vị luôn trụ trong cái quảng rỗng, quảng không, quảng sáng của tâm thức bất động thì mọi thứ dường như là nó diễn ra như là bóng mây bay thôi, không có chi mà nó làm khó khăn các vị được cả. Đó là điều thứ tư gợi ra cho đại chúng nhận ra được một pháp hành trì. Đó là các vị có quyền nhậm vận theo cái sinh diệt mất còn của ngoại giới, nhận diện được cái sinh diệt bồng bềnh mất còn của nội giới, tức là của tâm thức các vị. Các vị an trú ngay nơi pháp để hành trì. Và cái điều còn lại, mình thưa nhau một điều rằng nếu các vị đã nghiệm ra được điều này để tu tập thì cái chuyện thành đạt rất dễ nhận ra. Đó là mọi nhân duyên trần đời này nó sinh, nó diệt, nó mất, nó còn, nó đến, nó đi. Thưa đại chúng rằng là các vị vẫn bất động nhé. Cái nguyên tắc của vũ trụ vạn hữu này nó rất là dễ nhận ra điều này. Các vị nhìn là nếu có cái động thì có cái bất động, có cái sinh diệt thì luôn bên cạnh đó, bên trong đó có cái bất sinh diệt. Khang tiếng ho rồi đó, hơn tiếng ho rồi đó, nó ho để nó chuẩn bị. Mình lặp lại cái điều này để cho đại chúng có một cái quán chiếu thôi. Các vị để ý, trong trần đời này, vũ trụ thiên hà này nó luôn có hai mặt, giống như đồng tiền nó phải có mặt trái mặt phải. Thực thể nào nó cũng có hai phần, phần biểu hiện và phần tiềm ẩn. Có phần ngoại vi thì nó có một cái phần nội vi, nó có phần hữu hình hữu sắc thì nó có phần vô hình nằm bên trong thôi. Điều này nó không có từ nan một cái thứ gì cả. Một chiếc máy tính của các vị, đây là cái ví dụ dễ hiểu nhất nha. Ngoài những cái phần vi mạch điện tử, những con ốc và những mạch điện, thưa các vị, nó không phải là chương trình để vận hành máy tính đâu. Mà chương trình vận hành đó thì nó lại vô hình, nó gá vào cái điều kiện chiếc máy này để nó vận hành thôi. Nếu không có chương trình, tức là không có phần mềm bên trong thì chiếc máy này vứt đi, không xài được. Thì phần mềm đó chẻ hết cái máy tính rồi, nghiền thành bột, tìm không ra cái phần mềm là cái gì trong đây cả. Thế nhưng mà nếu không có nó thì chiếc máy này vô dụng nha. Thế là các vị chẻ này ra từng mảnh nhỏ, như là các vị chẻ cái máy tính ra, nghiền nó ra, tìm trong những cái vi mạch bé nhỏ coi cái chi là phần mềm thì không ra. Thì thân hình các vị cũng vậy, tìm cái hồn linh của các vị nằm ở đâu, thậm chí cái xúc cảm các vị nằm ở đâu, suy nghĩ các vị nằm ở đâu. Thực ra thì ta nghiền cái hình hài ra làm bột, ta cũng không tìm ra được cái chi là cái xúc cảm, cái chi là cái tâm thức. Mọi thứ nó đều như vậy cả. Thế cho nên thưa các vị rằng là nếu có cái động, nếu có cái sinh diệt, nếu có cái mất còn thì tất yếu rằng là phải có cái bất sinh diệt, cái vô sinh, cái bất động. Nó là như vậy nghe. Và chưa có một vật chất nào, một sự kiện nào, một hình thái nào, một dạng tâm thức nào không có hai phần này cả. Nếu có cái buồn, cái vui sinh diệt thì có cái năng lực tâm đang quan sát cái buồn, cái vui. Nó vốn là cái không sinh diệt. Nếu có cái dòng tâm thức nó chạy ngược chạy xuôi thì có cái biển tâm bất động làm nền cho cái dòng tâm thức sinh diệt. Nếu có con người chợt ẩn chợt hiện 100 năm của đời người sinh ra giữa trần đời này, lây quay một kiếp rồi mất và hư vô, thì thưa các vị, cái hình hài hữu sinh hữu diệt này nó nổi lên trên cái biển tâm bất động của các vị. Các vị không phải là hình hài, không phải là sinh diệt, không phải buồn vui, không phải nghiệp thức. Các vị là thể chân thật là Phật, chứ không phải là cái dạng như thế này. Thế cho nên nhận ra điều này rồi thì ta có niềm tin vững chắc với cái năng lực tâm bất động của chúng ta. Cho nên thưa đại chúng rằng là pháp nó vận hành, sinh diệt là chuyện của nó. trần gian này bồng bềnh đến đi còn mất cũng là chuyện của nó, nhưng mà thể tánh của các vị, năng lực tâm bất động của các vị thì nó vẫn hằng hữu như nhiên. Đây là cái chiều thâm sâu nhất. Và từ cái chiều kích thâm sâu nhất này các vị thể nghiệm được, thì các vị nhìn ra cái pháp hành trì sự tu tập của chúng ta, điều thứ nhất là nó đúng với cái dòng chánh pháp, điều thứ hai ta vững tin với cái cách ta thực tập, điều thứ ba là cái năng lực tu chúng ta không có cần nhọc mệt lắm mà tự nhiên chúng ta nếm được hương vị an lạc rất là dễ. Khi ta trải nghiệm được cái hương vị của tâm bất động như thế này rồi, thưa các vị, trụ nơi tâm bất động rồi, các vị nhận diện mọi thứ của trần đời này nó sinh diệt, nó đến nó đi như chuyện trò chơi, như chuyện múa rối thôi, như cái chuyện đóng phim thiên hạ giả vờ chạy tới chạy lui thôi. Nhưng mà tận bên sâu thẳm thì màn ảnh vẫn trắng, vẫn không có hình bóng nào cả. Các vị nhận ra được điều này rồi thì các vị nhìn tất cả những cái buồn vui, hờn giận, bất an, cuồng nộ chảy ngang qua tâm thức các vị, các vị thấy nó là trò cười. Và luôn an trú ngay nơi đây để hành trì. Gọi là hành trì thì nó hơi quá đáng nghe. Chỉ cần sống với điều này, thể nghiệm điều này, trụ trong cái trạng thái tâm như thế này, được gọi là hành trì chứ không phải làm gì nhiều hơn cả. Thì thưa đại chúng rằng là tự nhiên các vị thể nghiệm một điều rằng là cái chuyện tu dường như là chuyện nó đã sẵn sàng mở ra. Thời khắc nào, hoàn cảnh nào ta cũng có thể làm điều này được cả. Đó là đối với người có một căn cơ đủ bén nhạy hoặc từng đi vào con đường thực tập chánh niệm đó lâu, từng có một cái bề dày của công phu tu tập sâu dày, là tự nhiên một sớm nào đó ta thể nghiệm điều này rất dễ nghe. Còn đối với một số người chưa từng quen với điều này, đôi khi nghe mình nói tới nơi lui ngần này chuyện rồi nghe cũng cảm thấy chán hoặc lùng bùng lỗ tai và không có cửa đi vào. Thế nhưng nếu một số người nào đó trình độ tâm thức là chín mùi rồi thì thưa các vị, cái điều này nó vô cùng dễ dàng mở ra, rất là mênh mông. Đối với người đã có được sự chuẩn bị thì thưa đại chúng rằng là đây con đường duy nhất, con đường rất ư là tự nhiên họ mở được cánh cửa này đi vô. Và xin lặp lại cái điều mình khai triển, thưa các vị, ở mức độ bình thường tâm thức ta chưa phát triển, nó ngang tầm với đời sống là ta chỉ thấy hình hài này là ta, thọ dụng ngũ dục đó là điều hạnh phúc nhất rồi. Đạt đến một chiều cao khi tâm thức ta nó mở ra, ý thức ta nó vươn đến tầm cao rồi thì cái ngũ dục đời thường nó không thỏa mãn nữa, mà phải có cái danh kia, phải thưởng thức hạnh phúc ở cái chiều sâu thẳm hơn kia, thưởng thức thi ca nhạc họa. Những cái điều đó nó mới tặng cho người ta cái sự thỏa mãn về cái nhu cầu thưởng lãm. Cao hơn tầng nữa, thưa các vị, là cái sự thưởng thức của thành phần trí thức á, thì nó vươn trí thức đến một tầm cao. Chẳng phải cái việc là thưởng thức một đời, mà còn là cái việc toan tính cho trăm năm sau, trăm năm tới. Và nó vạch kế hoạch, có khi cho quốc gia tới 100 năm phát triển. Vượt lên tầng cao nữa thì thưa các vị, đạt đến cái tột cùng sự suy nghĩ thì con người đó nhận ra rằng là ngoài sự suy nghĩ ta còn làm người quan sát được cái sự suy nghĩ. Người ta chấp vào thân, chấp vào cảm xúc, chấp vào suy nghĩ. Và cuối cùng mà thưa các vị, vượt ra ngoài những tầng này là người ấy ngoài khả năng suy nghĩ đạt đến cái chiều cao, còn là người quan sát được mình đang suy nghĩ nữa. Thì đạt đến chiều kích này được gọi là người đạt đến chiều kích của đời sống tâm linh nghe. Thế cho nên đạt đến chiều kích này thì thưa các vị, người ta thấy rằng là cái khả năng quan sát sự suy nghĩ nó vốn là bất động. Rất là dễ hiểu vậy thôi. Còn ở tầng vật lý thì nó sinh, nó diệt, nó động, nó mất, nó còn. Ở tầng cảm xúc cũng vậy. Tầng nghĩ suy, thưa các vị, thì cái sự sinh diệt mất còn nó còn nhanh hơn gấp 1000 lần so với cái tầng sinh diệt của những cảm thọ. Thế rồi đạt đến cái tầng cuối cùng, các vị nghiệm ra rằng là cái tầng cuối cùng là quan sát những sự suy nghĩ thì nó vốn là bất động, vốn là thể tánh, vốn là biển, rất là mênh mông. Còn những tầng suy nghĩ nó chỉ là những đợt sóng, chỉ là những hòn bọt nổi lên trên biển mà thôi. Thế thì đạt đến cái chiều kích này, người ta nhận ra được rằng là trong mọi pháp, nếu có pháp nào sinh và diệt thì có cái pháp bất sinh diệt, Nếu có cái động thì luôn có cái bất động đi kèm. Thế cho nên người đạt đến chữ kích này, đạt đến cái thấy tương ưng với liễu ngộ được tâm của Đạo Phật nghe. Một ví dụ dễ hiểu là thế này, để cho các vị có niềm tin về cái năng lực bất động đang ở trong cái động. Dùng một cái ví dụ vật lý dễ hiểu là thế này, thưa các vị, một cái bánh xe nó quay từ miền Nam cho tới miền Bắc đi. Nó chạy thì thưa các vị, càng nhanh thì nó quay càng nhanh, thế nhưng mà có cái không quay. Cái gì không quay? Cái trục xe đâu có quay. Trục xe mà quay nữa thì cái bánh xe này thưa các vị làm sao chạy được. Cho nên bất cứ cái động nào cũng có cái bất động cả, từ vật lý hữu vi cho tới dạng xúc cảm buồn vui cho tới tâm thức sinh diệt. Thưa các vị, nếu có cái động thì có cái bất động, có cái sinh diệt thì có cái bất sinh diệt nằm bên cạnh đó thôi. Và cái bất sinh diệt thì vô sinh. Nếu có cái hữu sinh diệt, cái nỗi chìm sinh tử, thì có cái thể niết bàn bất động liền nghe. Đây là cái điều mình mở ra để cho các vị chiêm nghiệm, để có niềm tin với cái sự thực tập của chính mình. Và khi các vị chiêm nghiệm được, thưa đại chúng rằng là giờ nào, phút nào các vị cũng có quyền an trú trong cái tâm bất động của các vị để hành trì. Cho nên theo duyên nhậm vận, nhưng mà vẫn bất động như cái bài thơ phần trên mà chúng ta nói nè. Khởi tâm động niệm không ai khác, không rời đương xứ mặt thừa đương. Cuối cùng, thầy Tội Khanh thầy có 4 câu thơ hay lắm, mình đọc cho các vị nghe. Ta như voi rừng xa chân bước, ta như voi rừng xa chân bước, nghe nhớ đại ngàn đến quắt quay. Tức là nhớ rừng đại ngàn quay quắt, dậm về bất chợt xa xôi quá. Nhớ thì nhớ quay quắt đó, nhưng mà con đường về dường như là xa xôi quá. Trước mặt bây giờ phiến lá bay. Đọc lại cho các vị nghe. Ta như voi rừng xa chân bước, nghe nhớ đại ngàn đến quắt quay, dậm về bất chợt xa xôi quá, trước mặt bây giờ phiến lá bay. Thưa đại chúng rằng là mình như con voi rừng lạc lõng dưới trần thế này. Hay nói cái khác, ta là tâm bất động, ta là thể Như Lai. Bản tâm ta vốn chưa hề nhiễm ô uế, nhiễm phiền não gì cả. Thế rồi tự nhiên một cái niệm vô minh nào đó sinh khởi, cái lạc lõng vào thế giới trần lao này, sinh ra sinh về có 1000 kiếp tử sinh rồi. Bây giờ nhớ quay quắt, nhớ cái chi quay quắt? Nói theo Tịnh Tông là nhớ cảnh A Di Đà quay quắt. Nói theo cái con đường thiền tập là nhớ cái thể tánh chân như bất động mình quay quắt. Và quay ngược về, mong tìm về thì cứ thấy rằng con đường về xa xôi quá. Và trước mặt thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, từng mùa đi qua, từng mùa đi qua, lá rụng rồi mùa thu lại đến, mùa đông lại về, rồi mùa thu lại đến, mùa đông lại về. Rồi phiến lá bay là chi? Coi chừng chiếc lá là lìa cành. Thế cho nên thưa các vị, nên nhớ rằng là đời sống con người nó không có dài. Ta lạc lõng giữa cõi vô minh này lâu quá rồi. May mắn thay, được những trang kinh chiếu sáng ánh sáng trí tuệ của Phật dạy, được những lời của các bậc thiền sư khai thị để mình biết được đường về. Nhưng mà thưa các vị, đường về sai gần, nó không phải giống như là con voi nhớ đại ngàn về rất xa. Đường về chúng ta nó trong một tróc tay thôi nghe. Tróc tay rất gần. Thế nào là tróc tay? Thưa các vị, ngay nơi buồn vui, ngay nơi suy nghĩ đó, nếu các vị nhớ rằng các vị là người đang quan sát được những buồn vui thì liền an trú trong thể tánh bất động. Còn nếu các vị cứ đồng nhất mình vào, này là buồn là vui, này là lo âu, này là phiền muộn, này là những dòng suy nghĩ bồng bềnh, thì các vị cứ là con voi nó nhớ đại ngàn quắt quay. Nhưng mà thưa các vị, từng mùa đi qua, từng mùa đi qua, tức là từng hình hài sinh diệt đi ngang qua, cuối cùng rồi chìm mãi ở trong cái vòng của sinh diệt mất còn thôi. Cho nên xin nhớ là khi thấy được con đường tu rồi thì cái vấn đề rất quý đó là chi? Hãy quay về liền. Trong một sát na quay về thì liền an trú ngay tâm Phật bất động hiện tiền. Khéo thì thưa các vị, một đời này giải quyết xong việc tử sinh. Vũng thì sao? Ngàn kiếp nổi trôi trong 3 cõi 6 đường, không có cơ hội tìm lại hình hài như thế này đâu nghe. gần 6 giờ rồi. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Các vị có thể ngồi chơi chừng 15 phút, đặt câu hỏi. Sau đó thì chúng ta chia tay. Và mình nghĩ rằng đây là một bài thơ rất là lý thú nghe. Và tôi không biết là những điều tôi giải thích dễ hiểu hay không, nhưng mà xin thưa rằng là những bài thi kệ thiền nó rất là sâu sắc. Rất là sâu sắc. Nó cho mình con đường vào, gọi là con đường trực nghiệm thể pháp thân. Tất nhiên là có những buổi học mà mình giải thích về văn học Nikaya hoặc là những tầng đạo lý bình thường thì tương đối là nó rất là dễ để cho chúng ta thể nghiệm. Nhưng mà những cái bài thi kệ thiền các vị thấy rằng là rất là mạnh. Xứ xứ chân, xứ xứ chân, trần trần tận thị bản lai nhân. Các vị thấy là ngay câu đầu nó đã sắc bén và nó nặng ký lắm nghe. Mỗi chỗ chân, mỗi chỗ chân, mỗi hạt bụi đều hiện pháp vương thân cả. Mỗi con người ta gặp trên hành tinh này đều tỏ ánh sáng Phật cả. Các vị nhìn người, các vị không phân biệt, không nghĩ suy, không phê bình, không phán xét gì cả. Thì ngay tức khắc các vị thể nghiệm được cái năng lực tâm giác ngộ đang chiếu sáng hiện tiền. Mọi đối tượng đều là điều kiện để làm cho mình giác ngộ. Hiểu một cách dễ hiểu là như vậy. Thế nào là điều kiện để giác ngộ? Các vị quay ngược lại, thay vì mình cứ theo cảnh, theo duyên để phân biệt, thì các vị quay ngược lại nhận ra cái con người đang quan sát. Thì đây là cái con đường tuyệt vời nhất. Quay ngược lại thì thưa các vị, liền tức khắc đứng ở trên đầu nguồn của tâm bất động á. Phản quang tự tánh bản phận sự, nó là cái câu tiêu ngữ của thiền đốn ngộ nghe. Cụ Trúc Lâm cụ lấy cái câu đó làm cái nền tảng căn bản cho thiền tập của cụ á. Kể cả một cái dòng thiền Trúc Lâm, thưa đại chúng rằng là từ cái nền tảng của câu đó đặt ra đó. Thế cho nên đây là bài thơ khá là lý thú. Thế nhưng mà không cần học 4 câu nha, tại vì 2 câu đầu đủ rồi, 2 câu sau mình thêm vô cho nó có vẻ đầy đủ 4 câu thôi, chứ 2 câu sau của thầy Phước Tịnh bỏ đi. 2 câu đầu mới đúng là của thiền sư Huyền Sa Sư Bị. Xem chừng như là đại chúng cũng không có những cái điều thắc mắc chi để hỏi han phải không? Nếu không có gì thắc mắc thì chúng ta hẹn gặp nhau vào thứ 6 và thứ 7 tuần tới. Và cuối cùng mà rất là cảm ơn đại chúng đã chịu khó vào cái chương trình học trực tuyến này chiều hôm nay. Và nếu có câu hỏi nào các vị đặt ra, còn nếu không thì xin ghi lại rồi tuần sau hỏi cũng được.
Nam mô Phật. Thưa thầy, con có một cái câu hỏi là con nghe thầy giảng, đôi khi thầy nói là dùng tâm, cái tâm và cái biết, mà con không biết cái tâm và cái biết là một hay là hai. Cái thứ hai là con thường niệm Phật rồi con niệm theo hơi thở. Bây giờ thầy dạy quan sát, như vậy là khi con quan sát đó là con dùng cái tâm mình rồi quan sát cả cái hơi thở và cái tiếng niệm Phật, hay là như thế nào trong lúc đó diễn ra một lượt giống như là con vừa niệm Phật mà vừa theo dõi cái hơi thở. Rồi thầy dạy con bây giờ quan sát thì như vậy là con phải quan sát bằng cái tâm hay là như thế nào? Trong một lượt ba cái con không hiểu.
Cái câu hỏi của chị nó đi vào sự thực tập rất là tốt. Mình có bài một buổi hôm qua thì phải. Thưa đại chúng rằng là điều thứ nhất, cái chữ tâm này nó là một chữ rắc rối trong đạo Phật nghe. Khi người ta chỉ cho những cái buồn vui cũng chỉ cái tâm. Khi chỉ cho sự suy nghĩ cũng dùng cái từ cái tâm chỉ cho nó. Khi chỉ cho cái năng lực quan sát được sự suy nghĩ và quan sát được những buồn vui, hay nói cách khác là nhận biết rằng đây là buồn vui, đây là suy nghĩ, thì cũng chỉ cho cái tâm. Cho nên nó có ba nghĩa của ba tầng tâm để mình hiểu như thế này. Điều thứ nhất, chỉ cho cảm xúc. Điều thứ hai, chỉ cho ý nghĩ. Điều thứ ba, chỉ cho cái năng lực tâm bất động, không sinh không diệt của các vị, là Phật tâm của các vị. Khi mình dùng từ là dùng cái biết để quan sát những buồn vui, thì các vị biết rằng mình đang chỉ cho cái thể tâm bất động, vô sinh, nó có thể biết được đây là buồn vui, đây là sự suy nghĩ. Và cái điều này thì rất tinh tế nghe. Mình phải có sự thực tập lâu dần mình mới nhận ra rằng là lúc nào tôi đang mất mình ở trong sự suy nghĩ hoặc buồn vui. Lúc nào thì sự suy nghĩ đang có đó nhưng mà tôi đang quan sát cái sự suy nghĩ đang chạy tới chạy lui trong tôi. Cái điều này tự mình có kinh nghiệm mới được, chứ còn không thể nghe người khác bài mình có thể làm được điều này. Cái việc phải tinh tế và nghiệm ra một điều rằng là có những lúc mình buồn mình vui, cái mình bị chìm ngập trong buồn vui. Thế nhưng mà cũng có những lúc đang buồn vui mà chợt cái rồi mình trở thành người quan sát, đây là nỗi buồn của tôi, niềm vui của tôi, lo âu phiền muộn của tôi, nó đến nó đi thôi, mà tôi là người luôn thấy nó đến đi. Lúc bây giờ các vị không bị nó nhận chìm. Đây là trường hợp thứ nhất mình giải thích để các vị biết rằng là tâm nó có nhiều tầng và ứng dụng nó tùy vào cái ngữ cảnh mà mình trình bày, cho nên các vị nghe có khi nó dễ lầm lẫn. Điều thứ hai là mình vừa niệm Phật vừa nhận diện hơi thở vào ra. Kỳ thực rằng là lúc mới làm quen tu á thì các vị rất là lỏng cộng trong điều này. Thế nhưng mà lâu dần là khi nó thuần rồi thì các vị hít vào thở ra một tiếng A Di Đà Phật, nhưng mà cùng một lúc các vị cũng có thể quan sát được cái tiếng A Di Đà Phật nó đang cuồn cuộn đi ra từ tâm thức các vị. Thực tập quen dần rồi cái điều này nó trở thành dễ dàng. Rồi tới một lúc nào đó mình cảm thấy rằng mình không có cần niệm A Di Đà Phật chi cả, không có cần tác ý, không cần chú ý gì cả, mà tự nhiên tâm mình nó cuồn cuộn, cái tiếng A Di Đà Phật nó chảy như là dòng suối chảy đều đặn bình thường thôi, mà mình luôn quan sát được cái tiếng niệm Phật đó đang cuồn cuộn chảy, giống như là ta đang đứng ta ngắm dòng suối giả sơn đó, nó đang chảy, ta là người đang ngắm dòng suối thì nó cứ chảy. Niệm Phật thuần đến một lúc nào nó cũng được như vậy đó. Cái tiếng niệm Phật nó cứ cuồn cuộn nó trôi ra, cuồn cuộn nó chảy. Nhưng mà anh lúc bây giờ trở thành cái trạng thái tâm bất động, quan sát được cái tiếng niệm Phật đang cuồn cuộn chảy thôi. Đây là cái sự thực tập lâu dần là tự nhiên. Cái kinh nghiệm của mình đối với phương pháp này càng ngày nó càng sáng tỏ. Càng ngày niềm tin tâm bảo mình càng vững. Rồi tự các vị mở ra con đường tu rất là đơn giản. Nhưng mà bước căn bản đầu tiên là mình cứ hành trì theo pháp môn mình đã thường hành trì. Ví dụ như các vị từng niệm A Di Đà Phật, các vị cứ niệm A Di Đà Phật. Nhưng mà cộng với cái niệm Phật bình thường, mình cứ niệm theo thói quen. Thì bây giờ mình niệm để bắt cái tâm của mình nó có được định lực, đó là một hơi thở vào ra là một tiếng A Di Đà Phật. Đây là cái cách làm cho định lực mình nó tăng trưởng. Và dần dần, thưa các vị, từ cái định lực tăng trưởng sâu dần đạt đến cái mức độ rằng là trí tuệ nó đi vô cái định lực nữa, bằng cái cách là thay vì mình niệm theo thói quen như vậy thì mình dùng cái năng lực tâm là biết từng tiếng niệm Phật nó đang cuồn cuộn đi ra, quan sát từng tiếng niệm Phật, thì lúc bấy giờ định và tuệ nó cùng có mặt đó. Rồi đạt đến một cái trình độ sau đó thì thưa các vị, không cần niệm Phật nữa, cái tiếng niệm Phật nó dừng. Nhưng mà các vị luôn ở trong một trạng thái tâm quan sát. Tâm các vị lúc bây giờ nó rộng sáng, nó tự nhiên, nó chiếu sáng mọi cái động thái của tâm hành. Thì đạt đến mức độ này được gọi là chi? Năng lực chánh niệm chiếu sáng luôn cả ngày và đêm. Cả ngày và đêm. Hay nói cách khác, không lúc nào rời Phật cả. Lúc bây giờ ta không cần niệm A Di Đà Phật, nhưng mà Phật đang hiển hiện trong tâm thức của ta. Đó là nhiều tầng mình giải thích. Dễ hiểu không? Thưa đại chúng rằng các vị ứng dụng đi là các vị thấy Phật Pháp vô cùng màu nhiệm nghe. Màu nhiệm. Mình không tu, thưa đại chúng rằng là đôi khi rồi mình rất là vất vả trong cái chuyện đời sống. Mà khi các vị tu rồi, các vị thấy là lực tam bảo gia hộ thôi. Ngay cái tiếng niệm Phật thôi đã tạo thành phước điền vô cùng lớn. Như một vùng hào quang che chắn bảo vệ đời sống ta. Đôi khi thưa các vị đạo sư các ngài có trách nhiệm làm cho cái pháp môn của các ngài nó sâu, nó chắc, để cho người ta đến người ta vững niềm tin. Ví dụ như ông cụ Trúc Lâm thì cụ không có dạy cái kiểu ba phải như mình đó, cái niệm Phật rồi niệm Quán Âm, không có chuyện đó. Tại vì ngài muốn tập chú vào một vấn đề để cho thiền sinh là có niềm tin thôi. Còn mình thì thưa đại chúng rằng mà mình dẫn các vị đi từ những bước thang ban đầu, từ cái tâm sinh diệt hữu niệm, từ cái phước điền hữu lậu, xây dựng cho mình một đời sống nó đầy đủ phước điền để các vị tu trọn một đời, không có bị những cái vất vả, không lâm vô tình trạng là những bất trắc đời sống nó chạm vào đời sống các vị. Mà nếu ta trên cái tầng tâm sinh diệt mà mình không đủ phước điền, không đủ lành, không đủ năng lượng chiếu sáng để bảo vệ mình như một cái vùng khí quyển bao quanh, thì thưa các vị, công trình tu mình có khi nó rất ư là khó khăn nha. Cho nên niệm Phật là một phước lành rất lớn á. Tại vì nếu thực sự pháp môn này không hữu ích thì làm sao ảnh sống còn được từ đầu kỷ nguyên cho tới giờ 2000 năm rồi. Khắp nơi đất nước Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam. Và người Phật tử Việt Nam vào giai đoạn Thiền Tông còn chưa có mặt. Cái giai đoạn khó khăn của đất nước chìm trong cái tình trạng chiến tranh hoạn họa, Phật tử người ta tu cái chi? Thưa các vị, điều niệm Phật, điều tụng kinh, điều một niềm tin với tam bảo mà sống còn. Là đến giai đoạn mấy ông cụ mình mở pháp môn thiền tập thì bắt đầu là chương trình thiền tập nó chiếu sáng được. Và ta dùng ánh sáng thiền tập rọi sáng về những pháp môn hành trì của giai đoạn lịch sử Việt Nam, thì các vị sẽ có niềm tin rằng là thưa các vị, chưa hề có một pháp thực tập nào dư đối với người tu Phật nha. Gần hơn nữa, thiền thì mình còn chưa biết, thở vào thở ra một nhớ và mười quên thôi, thì thay vì các vị làm như vậy thì các vị cứ niệm A Di Đà Phật cho ta, không phước điền hơn à? Còn hơn cái chuyện các vị cứ niệm thầm cái chi? Niệm thầm buồn, niệm thầm giận, niệm thầm ghét, niệm thầm thương, niệm thầm những cái niệm rất ư là trần tục thì nó có quý gì đâu. Cho nên thưa đại chúng rằng các vị hãy bước từng bước rất ư là căn bản đi vô pháp hành trì. Và cuối cùng thưa đại chúng rằng là mình không biết mình giải thiền hay giải niệm Phật đây. Nhưng mà không có quan trọng. Giải thì giải thiền, mở thì mở đạo lý thiền cho các vị trực ngộ được pháp thân chân thật của các vị. Nhưng mà cánh cửa đi vô từng bước một thì dường như nếu thiền thì mình dẫn đại chúng đi vô từ cửa của tứ niệm xứ. Nếu tịnh đi vô thì mình dẫn các vị đi vô cái cửa niệm A Di Đà Phật hoặc niệm Quan Âm đi vô nghe. Và cái đích cuối để đến là chi? Thể nghiệm được tâm Phật bất động vô sinh nơi chính hình hài năm quẩn của các vị là đích đến đó. Thể nghiệm được thì xong việc của mình, không cần nghe pháp nữa. Còn giờ thì thôi, chịu khó nghe cũng được, nghe cho vui buổi chiều.
Dạ, con xin cảm ơn Hòa Thượng. Dạ. Thưa Thầy, cho con có câu hỏi là niệm Phật hả Thầy? Thì cái vọng niệm nó không có đến, nhưng mà đến lúc ngưng niệm Phật rồi thì vọng nó lại đến. Như vậy là con làm sai điều gì ạ?
Thưa, cái này không có sai, có điều mình chưa thuần đó thôi. Tại vì các vị nên nhớ rằng là từ lúc mình sinh ra cho tới bây giờ, mình sống với vọng thức, mình sống với buồn với vui, sống với những nghĩ suy. Thậm chí nghĩ suy các vị đừng nghĩ rằng mình ngủ rồi nó dừng nghe. Không, ngủ thì cứ ngủ, nhưng mà vọng thức này cứ cuồn cuộn nó chảy thôi. Và nó đã quen như vậy không phải một kiếp này, mà đã hằng xa kiếp rồi. Do vậy cho nên chư tổ, dù ông tu thiền, mình lặp lại nghe, dù các ông tổ của Việt Nam tu thiền, thế nhưng mà ông dạy người ta ông dạy niệm Phật. Tại sao vậy? Tại vì đây là cánh cửa mở vô dễ lắm. Thế cho nên đa phần các vị tổ của chúng ta, thậm chí là sinh ra từ truyền thống Lâm Tế Tào Động đó, Phật giáo đàng ngoài đàng trong gì, giai đoạn từ Gia Long về đây, thưa các vị, là các vị thiền sư Tào đi ngang qua vào đất nước Việt Nam khai triển các cái tông. Nhưng mà thưa các vị, dạy người ta tu đa phần ít có dạy thiền, mà dạy niệm Phật là như vậy nghe. Để làm chi? Từ tà niệm, tạp niệm, lăng xăng, thưa các vị, gom cái tâm về để trụ trong cái tiếng A Di Đà Phật đã là khó rồi. Rồi các vị niệm tới một lúc, niệm tới một lúc chỉ còn thuần lại tiếng niệm Phật, không quên lúc nào cả, lúc nào nó cũng chảy như dòng suối cuồn cuộn nó chảy về. Lúc bấy giờ thưa các vị, từ vạn niệm gom về còn một niệm, đó là niệm A Di Đà Phật thôi. Lúc bây giờ vọng thức nó mới tắt được. Rồi vọng thức nó tắt thì nó lại lâm vô tình trạng khó khăn thứ hai, là tự nhiên là bây giờ muốn dừng cái tiếng niệm Phật dừng không được, niệm hoài. Cho nên cái phương tiện này Nhà thiền không sử dụng là như vậy nghe. Nó trở thành cái chi? Trở thành cái quán tính của tâm thức các vị. Cho nên các vị thức, các vị ngủ, các vị làm việc chi, các vị cúng cứ ai gì là Phật cho ta. Thì đây là giai đoạn chín mùi của công phu có được định lực từ tiếng Ai Di Đà Phật nha. Cũng giống như truyền thống thiền tham vấn rằng con chó không có Phật tánh. Và các vị có biết rằng tham có mức độ, các vị thiền sư bảo rằng là lúc bấy giờ giống như là cái cục sắt nó đang nằm ở ngay cuốn cổ vậy, nuốt không xuống, mở không ra. Muốn bỏ cái tiếng con chó Phật tánh, bỏ không được. Nó đã trở thành là thức ngủ gì, cái công án đó nó nặng trĩu nơi tâm thức. Thì cái tiếng niệm Phật nó lại trở thành cái tình trạng như vậy ha. Nếu các vị thuần thì nó sẽ đến một lúc bỏ không được, nó cứ niệm hoài sáng tối trưa chiều vậy, cứ Ai Di Đà Phật quay tròn. Lúc bây giờ thì muốn dừng cũng không dừng được cái tiếng niệm Phật. Rồi tới một lúc tình cờ nó rớt xuống thì còn lại cái chi? Thưa đại chúng, là lúc bây giờ giống như là công án vỡ tan vậy. Lúc bây giờ các vị mới thấy Phật hiển tiền, không còn tụng tiếng Ai Di Đà Phật nữa, mà vị Phật tự nhiên sáng rỡ nơi tâm thức các vị. Do vậy cho nên nếu mình niệm mà nó cứ quên cứ nhớ là cái niệm mình nó chưa thuần, chứ không phải sai gì cả. Tại vì mình thực sự thì chưa cảm thấy cái nhu cầu là tu tập nó trở thành hơi thở của mình, sự sống của mình. Cho nên mình niệm chưa thuần đó thôi, chứ không phải là tu trật pháp môn gì cả. Tại vì mình chưa thấy chuyện tử sinh nó rượt mình. Mình chưa có giống như câu thơ của thầy Tại Khanh, thầy nói là ta như hoa rừng xa chân bước, nghe nhớ đại ngàn đến quắt quay. Mình chưa thấy nhớ Phật đến quay quá. Do vậy cho nên mình chưa có làm cho cái nội lực của mình nó hùng hổ, nó dâng lên, niềm tu của mình nó thiết tha. Và cứ từ từ, thưa các vị, là sự nôn nóng nào nó cũng đưa đến có khi nó là sự trở ngại không thành công nghe. Mình có một câu nói rất là chính xác, đó là anh chạy thì có khi không tới, anh đi từ từ ngày nào cũng đi thì tới đó. Cũng như vậy, các vị cứ tu một cách rất là bình ổn, không nôn nóng, không có băn khoăn lo lắng gì cả. Và cái năng lực tu của các vị từng ngày nó đầy theo với tháng năm công phu thôi. Chưa có cái hồ nước nào một đêm mà nó đầy hết. Và nếu một đêm nó đầy là do vì cái lượng nước nó quá nhiều, mưa nó tràn ngập, cho nên là nó đầy luôn cả cái hồ chi. Cái đập Tam Hiệp nó cũng đầy là do vì cái lượng mưa đầu nguồn quá lớn thôi, chứ chưa hề có cái gì tự nhiên một tróc tay nó đầy. Thì công phu tu ta nó cũng như vậy. Cho nên xin yên lòng, cái sự thành tựu nó sẽ theo với công trình tu của các vị thôi.
Dạ, con cảm ơn thầy ạ.
Thưa đại chúng, rằng là mình nghĩ chắc nên kết thúc ở nơi đây. Các vị hãy ghi những câu hỏi và tập trung lại cho nhiều đi. Rồi lâu lâu có một lần chúng ta giải quyết hết cái hồ sơ được lưu trữ. Cuối cùng là 6 giờ hơn rồi. Giờ thì dừng lại nơi đây, nhường thì giờ còn lại cho quý thầy Lộc Nguyễn và sinh hoạt với đại chúng khác. Xin cảm ơn đại chúng.